Chương 794 Thương Sơn núi xem trọng, chương 794 Thương Sơn núi xem trọng Phong Thanh đi xa. Thẩm Phàm thân ảnh lại xuất hiện tại Hỏa Nguyên linh tộc Trưng Bình quảng trường. Người trên quảng trường âm thanh huyên náo. Đến từ khác biệt chủng tộc những người tu hành, mặc nhiều loại giáp trụ, mang theo binh khí cũng thiên kỳ bách quái. Bọn hắn hội tụ ở đây, chỉ có một cái mục đích. Trên chiến trường, giết ma thần, đổi lấy công văn. Thẩm Phàm lẫn trong đám người, an tĩnh đứng xếp hàng. Bởi vì có một lần kinh nghiệm, cho nên Thẩm Phàm hoàn toàn không nóng nảy. Đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước. Phụ trách đi danh là mấy vị khí tức động hỏa nguyên linh tộc tinh anh, bọn hắn đảm nhiệm chiêu mộ quan chức trách. Trước mặt bọn hắn trên bàn dài, chất đầy ngọc giản cùng lệnh bài thân phận. Đến phiên Thẩm Phàm lúc, hắn đưa lên chính mình cơ sở nhất thân phận tin tức. Đó là một vị người mặc màu đỏ thắm chiến giáp hỏa nguyên linh tộc, dưới mũ giáp khuôn mặt nhìn không rõ ràng, chỉ có một đôi mắt mang theo vẻ dò xét. Chiêu mộ quan tiếp nhận ngọc giản, thần niệm đảo qua. Động tác đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt coi nhẹ đám người ồn ào, một mực khóa chặt tại trên Thẩm Phàm thân. "Ngươi, đưa vào một tia khí tức đến tảng đá kia bên trong." Âm thanh không cao, lại mang theo một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm. Trung quanh ồn ào náo động tựa hồ cũng vì đó yên tĩnh. Ánh mắt không ít người đều nhìn về phía cái này bị chiêu mộ quan chỉ đích dành tên nhỏ con. Thẩm Phàm theo lời làm theo, bốn mắt nhìn nhau. Cái kia chiêu mộ quan dưới mũ giáp trong hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới, ngươi một tên tiểu đội trưởng, vậy mà có thể còn sống trở về." Dường như là nhìn ra Thẩm Phàm nghi hoặc, tên này chiêu mộ quan chậm rãi tháo xuống mũ giáp, lộ ra một tấm lệnh Thẩm Phàm có chút quen thuộc khuôn mặt. Trước mắt vị này, không là người khác, chính là trước đây hắn chô hắc giáp quân thông soái, lục phẩm thánh tổ Thương Ngai. Chỉ là bây giờ, Thương Ngai thánh tổ trước ngực uy hiệu cho thấy, chức vị của hắn đã cũng không phải là thông soái, rõ ràng, hắc giáp quân phá diện, thân phận của hắn cũng nhận ảnh hưởng. "Đại nhân còn nhớ rõ ta?" Thẩm Phàm ngữ khí có chút kích động. "Đương nhiên nhớ kỹ." Thương Ngai thánh tổ trong thanh âm, nhiều một tia nhiệt độ, "Ngươi rất ưu tú, trước đây bản thánh tổ thống soái hắc giáp quân lúc liền chú ý tới ngươi, ngươi tiểu đội, chiến quả rất nhiều nhất, thương vong ít nhất. Cho dù là ta Hỏa Nguyên linh tộc dòng chính tinh huyết, cũng rất khó làm được so người tốt hơn." Hắn chỉ Thẩm Phàm. "Ta lúc đó liền rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là lai lịch gì, lại có năng lực như thế. Ta vẫn muốn gặp ngươi một chút, nhưng một mực không tìm được cơ hội, về sau, càng là xảy ra như thế ngoài ý muốn không nghĩ tới, ngươi lại còn sống trở về." Câu nói này, để cho chung quanh xếp hàng những người tu hành, nhìn Thẩm Phàm ánh mắt cũng thay đổi. Có thể từ trên chiến trường còn sống trở về, đã là thực lực chứng minh. Có thể được đến một vị thánh tổ đánh giá như thế, càng là không giống tiểu khả. Thương Ngai thánh tổ phất phất tay, ra hiệu sau lưng vệ binh tiếp nhận hắn đăng ký việc làm. Hắn đứng lên, đi đến Thẩm Phàm trước mặt. "Đi theo ta." Hắn quay người hướng đi quảng trường hậu phương một gian độc lập tinh thất. Thẩm Phàm không do dự, cất bước đuổi kịp. Đám người tự động vì bọn họ tách ra một con đường. Vô số đạo ánh mắt, hỗn tạp hâm mộ, ghen ghét, còn có hiếu kỳ, đi theo bóng lưng của bọn hắn. Trong tinh thất, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Thương Ngai thánh tổ bỏ đi khôi giáp trên người, lộ ra còn cuốn băng vải nửa người trên. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào trên Thẩm Phàm thân, mang theo một loại thuần túy thưởng thức. "Vô cực đúng không? Nói thật, ta rất xem trọng ngươi, ta cảm thấy ngươi tương lai có thể đi được càng xa. Chỉ cần ngươi có thể bắt lấy mỗi một cái cơ hội." Nói xong, Thương Ngai thánh tổ như có thâm ý liếc Thẩm Phàm một cái. "Ngươi tên thật là gì?" "Thẩm Phàm." "Rất tốt." Thương Ngai thánh tổ gật gật đầu, "Bản tọa tên là Thương Ngai. Lần trước đại chiến, hắc giáp quân cơ hồ hoàn toàn phá diện, cho nên ta không còn là hắc giáp quân thống soái. Nhưng mà ta Hỏa Nguyên linh tộc trưởng lão không muốn mai một tài năng của ta, nguyện ý tiêu phí đại giới giúp ta trùng kiến hắc giáp quân. Dưới trướng của ta tạm thời chưa có người có thể dùng được, Thẩm Phàm, tới ta dưới trướng làm một phó tướng ngươi có hứng thú hay không?" Hắn không có quanh co lòng vòng, trực tiếp ném ra cành ô liu. "Phó tướng?" "Thống soái phía dưới, cao nhất chức vị, chí ít có thể thống lĩnh mấy ngàn tinh nhuệ người tu hành. Chức vị này, đối với bất kỳ một cái nào phổ thông người tu hành tới nói, cũng không có khác hẳn với một bước lên trời." Nhưng Thẩm Phàm hô hấp không có biến hóa chút nào. Chức vị càng cao, thu hoạch công văn quyền hạn phải chăng cũng càng cao. Hắn hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Thương Ngai thánh tổ sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha. "Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, quả nhiên rất đối với ta khẩu vị. Không giống có chút gia hỏa, tướng ăn khó coi như vậy, còn luôn yêu thích che giấu." "Không tệ." Hắn thu liễm nụ cười, trịnh trọng trả lời, "Xem như phó tướng, ngươi mỗi lần nhiệm vụ lấy được công văn, sẽ có quân đoàn ngoại định mức tăng thêm. Hơn nữa, ngươi có quyền hạn chọn đọc tài liệu đẳng cấp cao hơn danh sách trao đổi. Một chút không đối với binh lính bình thường cởi mở gì bảo, ngươi đã có cơ hội tìm được." Thẩm Phàm đáy mắt thoáng qua một tia sáng. "Đây chính là hắn cần. Ta tiếp nhận." "Hảo." Thương Ngai thánh tổ lộ ra thật cao hứng. Hắn trực tiếp lấy ra một cái mới tinh lệnh bài thân phận, còn có một cái phó tướng ân tín. Thần niệm phun trào, cấp tốc ở phía trên khắc lục xuống Thẩm Phàm tin tức. "Đây là thân phận lệnh bài của ngươi cùng phó tướng ân tín. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thương Ngai dưới trướng, quân đoàn thứ 3 phó tướng. Đi thôi, đến quân đoàn trụ sở bảo đến, sẽ có người an bài ngươi hết thảy." Hắn đem hai dạng đồ vật giao đến trong tay Thẩm Phàm. Thẩm Phàm tiếp nhận, vào tay là một mảnh ôn nhuận xúc cảm. "Đa tạ Thương Ngai thánh tổ." Hắn không có dư thừa khách sáo, thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Nhìn xem Thẩm Phàm bóng lưng rời đi, Thương Ngai thánh tổ trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Không kiêu ngạo không tự ti, mục tiêu rõ ràng, là cái có tiềm lực người kế tục. Hắn trở lại chỗ ngồi của mình, cầm lấy một phần trống không bổ nhiệm văn thư, tự mình điền. Bên cạnh một vị phó quan bu lại, "Thương Ngai đại nhân, trực tiếp bổ nhiệm một cái ngoại tộc vì phó tướng, cái này hợp quy củ không?" "Quy củ?" Thương Ngai lạnh rên một tiếng. Tại chiến trường, có thể giết ma thần, có thể mang theo thủ hạ sống sót, chính là lớn nhất quy củ. Ta đã thấy năng lực của hắn. Loại người này, không nên bị mai một tại tầng thấp nhất. Phó quan không còn dám nhiều lời. Thương Ngai đem bổ nhiệm văn thư xử lý tốt, thông qua quyền hạn, trực tiếp báo lên tới Hỏa Nguyên linh tộc cao tầng. Cơ hồ là trong nháy mắt, văn thư bên trên liền sáng lên thông qua linh quang. Đối với một vị thánh tổ trực tiếp bổ nhiệm, cao tầng bình thường sẽ không bắt bỏ. Thương Ngai đem thẩm phạm bổ nhiệm hồ sơ đệ đơn. Đúng lúc này, một phần khác điều động văn kiện từ trên tầng chuyển tới. Thương Ngai mở ra xem. Hỏa Nguyên linh tộc thần tử, Viêm Tôn, phụ mệnh điều vào quân đoàn thứ 3, đảm nhiệm phó tướng chức. Thương Ngai lông mày, không dễ phát hiện mà bỗng nhúc nhích. Ừ, những tên kia, thật đúng là biết thấy kẽ hở cắm châm a. Bản thánh tổ vừa mới để danh một cái phó tướng, lập tức liền an bài một người tới. Đây là đoán chắc bản thánh tổ sẽ không cự tuyệt a. Phó tướng, còn là một cái thần tử. Xem ra, lại là một cái tới trên chiến trường mạ vàng. Hắn có chút không vui, nhưng đây là thượng tầng mệnh lệnh, hắn không cách nào chống lại. Đem Viêm Tôn hồ sơ, cùng vừa rồi cái kia thẩm phạm, đặt chung một chỗ. Để cho bọn hắn ngày mai đồng thời đi quân đoàn thứ 3 báo đến. Thương Ngai thuận miệng phân phó nói. Là, đại nhân. Phó quan lĩnh mệnh, đem hai phần vừa mới có hiệu lực bổ nhiệm hồ sơ, đặt song song đặt ở chờ phân phó tặng trong đội ngũ. Một phần, là Hỏa Nguyên linh tộc thần tử, thanh danh hiển hách. Một phần khác, là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì, vừa mới được phá cách cất nhắc ngoại tộc. Một bên khác, một tòa thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trong cung điện. Một người mặc đỏ kim trường bào, tóc như ngọn lửa khiêu động thanh niên, đang luốt luốt trong tay một cái điều lệnh. Mặt mũi của hắn tuấn mỹ, chỗ mi tâm có một đạo kim sắc hỏa diễm vẫn nhớ, lộ ra vô cùng cao quý. Chính là Hỏa Nguyên linh tộc thế hệ này thần tử, Viêm Tôn. Hắc Giáp quân đoàn thứ 3, thánh tổ Thương Ngai. Viêm Tôn khẽ miệng, câu lên một vòng ngoạn vị đường cong. Cũng tốt, liền đi nhìn một chút, cái này bên giới tiền tuyến, đến cùng có cái gì khác biệt. Hắn thần niệm, tùy ý đảo qua điều lệnh bổ sung thêm quân đoàn cao tầng tên đi. Thống soái, Thương Ngai. Đệ nhất phó tướng, chống chỗ. Bản thứ 2 đem, Viêm Tôn. Bản thứ 3 đem, Thẩm Phàm. Ánh mắt của hắn tại Thẩm Phàm cái tên này thượng đỉnh dừng một chút. Cái tên này rất lạ lắm. Hắn tiếp tục xem tiếp. Sở thuộc chủng tộc, không. Giới thiệu người, Thương Ngai. Không chỗ nào thuộc chủng tộc. Viêm Tôn ánh mắt híp lại. Một cái tán tu, vậy mà có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, cùng là phó tướng. Vẫn là cái kia lấy trị quân khắc nghiệt, không nhìn bối cảnh chỉ nhìn chiến công nổi tiếng Thương Ngai, tự mình đề cử. Có ý tứ. Ngón tay của hắn tại Thẩm Phàm hai chữ bên trên nhẹ nhàng đập. Đầu ngón tay cùng màn sáng nơi tiếp xúc, bắn ra nhất tinh nhỏ xíu hỏa hoa. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, vậy mà có thể xếp hạng trước mặt của hắn. Mặc dù chỉ là tên ghi bên trên trình tự, lại làm cho hắn cảm nhận được vẻ không thích. Hắn đường đường Hỏa Nguyên linh tộc thần tử, tương lai tộc trưởng, lại muốn chịu làm kẻ dưới. Thẩm Phàm hắn nhẹ giọng đọc lên cái tên này. Âm thanh tại trống trải hỏa diễm trong đại điện quân quần, mang theo một tia xem kỹ, một tia nghiền ngẫm, còn có một tia không dễ xem xét biết lành ý hắn ngược lại muốn xem. Cái này có thể bị người nhìn trúng Thương Ngai, đến tột cùng là cái gì mà hàng? Hy vọng đừng cho hắn quá thất vọng mới tốt. Chương 795 Ma thần mai phục, chương 795 Ma thần mai phục quân đoàn thứ 3, Thẩm Phàm mang theo ấn tín của phó tướng đến đây. Hắn vừa đến, đã có một Hỏa Nguyên linh tộc tìm thấy hắn, sau đó dẫn hắn đến nơi đăng ký. Rõ ràng, đây là sự sắp xếp của Thương Ngai thánh tổ. Đến nơi đăng ký, Thẩm Phàm cũng có đặc quyền, Hỏa Nguyên linh tộc kia dẫn hắn, bỏ qua rất nhiều binh lính đến báo danh, trực tiếp đi đến vị trí đầu tiên. Đối với điều này, một số binh lính đương nhiên không hài lòng, nhưng khi nhìn thấy ấn tín đặc biệt trong tay Thẩm Phàm, lập tức nuốt những lời thô tục sắp nói ra vào bụng. Thẩm Phàm cảm nhận được tất cả những điều này, cảm thấy không tệ. Quân sĩ phụ trách đăng ký rõ ràng cũng chú ý đến sự đặc biệt của Thẩm Phàm, trên mặt không biết từ lúc nào đã lộ ra một tia linh nọt. Vị đại nhân này, xin hãy báo tên, tu vi, người tiến cử của ngài, ta sẽ điển vào cho ngài. Thẩm Phàm, bát phẩm, Thương Ngai đại tướng. Bàn tay đang ghi chép của quân sĩ khựng lại, hắn ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Thẩm Phàm một cái, lại nhìn tên người tiến cử một cái, ánh mắt có chút kỳ quái. Thẩm Phàm, thì ra là ngươi. Ngươi đợi một chút. Thẩm Phàm tinh nhạy nhận ra ngữ khí của quân sĩ đã thay đổi, có chút kỳ lạ, nhưng không nói gì. Nhìn quân sĩ đứng dậy, nhanh chóng đi về phía một doanh trướng độc lập cách đó không xa. Chốc lát sau, rèm doanh trướng bị vén lên mạnh mẽ. Một thanh niên mặc chiến giáp màu đỏ thẫm, thân hình cao lớn vạm vỡ bước ra. Hắn tóc đen như thác, giữa trán có một ấn ký ngọn lửa đang nhảy nhót, cả người tản ra khí tức nóng bỏng, giống như một mặt trời di động. Các tu sĩ xung quanh bị luồng khí này ép lùi liên tục, không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của thanh niên như điện, trực tiếp khóa chặt Thẩm Phàm. Chính là thần tử Hỏa Nguyên linh tộc đã báo danh trước đó, Viêm Tôn. Viêm Tôn đánh giá Thẩm Phàm từ trên xuống dưới. Hắn nhìn thấy bộ đạo bào bình thường kia, nhìn thấy khuôn mặt bình thường vô kỳ kia, nhưng không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy mình dường như đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó. Đạt đến cấp độ chân tổ, Viêm Tôn sẽ không cho rằng cảm giác của mình đã sai. Nhanh chóng hồi tưởng lại, lông mày của Viêm Tôn không tự chủ được nhíu lại. Hắn đã nhận ra Thẩm Phàm, là ngươi. Vô cực. Một tia mong đợi trong mắt hắn nhanh chóng nguội lạnh, hóa thành một mảnh kinh ngạc. Ngươi chính là người được Thương Ngai đại tướng tiến cử. Giọng nói của Viêm Tôn mang theo một tia dò xét. Thẩm Phàm gật đầu. Phải. Viêm Tôn cười khẩy một tiếng, giọng không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp khu vực này. Ha ha ha, thật là tốt số. Tuy nhiên, thân tử này nhớ, trước đây ngươi là đang ở Thủy Nguyên linh tộc phục vụ cho cái tên gì đó là Thủy Thiên đúng không? Sao, nhanh như vậy đã vứt bỏ chủ cũ của ngươi rồi? Quả nhiên là một con sói mắt trắng nuôi không quen. Ta còn tưởng Thương Ngai thánh tổ xem trọng sẽ là nhân vật như thế nào. thật là càng ngày càng biết nhìn người. Lời nói của hắn đầy vẻ trâm trọng, không hề che giấu. Hơn nữa, đứng từ góc độ của hắn, việc nhìn nhận Thẩm Phạm như vậy dường như cũng không có vấn đề gì. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Viêm Tôn thậm chí sẽ không phí nhiều lời với Thẩm Phạm, ngay khi nhận ra hắn, sẽ ra tay bắt Thẩm Phạm. Nhưng bây giờ, chừng nào hắn còn lý trí, thì không thể làm như vậy. Dù sao, thân phận hiện tại của Thẩm Phạm, không phải Thủy Nguyên Linh tộc, cũng không phải một tán tu ngoại tộc không có thân phận bối cảnh. Đằng sau Thẩm Phạm, chính là Thương Ngai Thánh Tổ đang bảo đảm cho hắn. Thương Ngai Thánh Tổ là lao tướng trong quân, uy danh hiển hách, cảnh giới của bản thân cũng vượt xa Viêm Tôn. Cho dù Viêm Tôn là thần tử đời này của Hỏa Nguyên Linh tộc, bối cảnh thâm hậu, nhưng cũng không thể vì một ngoại tộc nhỏ nhoi mà đấu đến người chết ta sống. Đương nhiên, nguyên nhân chính yếu nhất là Viêm Tôn hiện tại cũng phải nghe lệnh dưới trướng Thương Ngai Thánh Tổ, hắn không muốn vì Thẩm Phạm mà ngày đầu tiên đã đắc tội cấp trên của mình. Tuy nhiên, Viêm Tôn không thể trực tiếp gây rắc rối cho Thẩm Phạm, nhưng hắn cũng không thể cứ thế bỏ qua Thẩm Phạm. Trước đây vì Thẩm Phạm, tất cả hộ vệ của hắn đều chết trận, một lá bài thoát thân cũng vô cớ tiêu hao một tấm. Những tổn thất này, hắn đã tính một nửa lên đầu Thẩm Phạm. Báo thủ, nhất định phải báo, nhưng thời cơ báo thủ, hắn cần phải nắm bắt thật tốt. Viêm Tôn cũng không nổi, dù sao Thẩm Phạm hiện tại đang ở địa bàn của Hỏa Nguyên Linh tộc, hắn thân là thần tử Hỏa Nguyên Linh tộc, sau này có rất nhiều cơ hội để chế biến tên gia hỏa này. Nghĩ đến đây, Viêm Tôn muốn thử tài Thẩm Phạm vị phó tướng thứ hai này lập tức mất hứng, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Đi được hai bước, hắn lại dừng lại, nghiêng đầu, liếc nhìn Thẩm Phạm bằng quẹt mắt, vào quân doanh thì tuân thủ quy tắc của quân doanh. Trên chiến trường, đao kiếm vô tình, sinh tử có số. Đừng mong có người sẽ vì ngươi được Thương Ngai Thánh Tổ xem trọng mà nhìn ngươi thêm một cái. Giọng nói của hắn lạnh xuống. Nếu dám kéo chân đội ngũ, tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy. Không cần đám ma tộc của Uyên Hư ra tay, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Nói xong, hắn không quay đầu lại đi vào doanh trướng. Các binh lính xung quanh nhìn Thẩm Phạm với ánh mắt đầy đồng tình, hả hê và khinh bỉ. Vừa đến đã đắc tội thần tử Viêm Tôn của Hỏa Nguyên Linh tộc, tuy rằng vị là phó tướng, nhưng con đường sau này của người này e rằng cũng khó đi rồi. Thẩm Phạm đối với tất cả những điều này phản ứng bình thản. Gặp Viêm Tôn còn bị đối phương nhận ra, điều này quả thật khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu không phải thân phận của đối phương có chút đặc biệt, Thẩm Phạm thậm chí muốn tối nay ra tay săn bằng tên tiểu tử này. Cái thứ gì? Chỉ là chân tổ thất phẩm cũng dám uy hiếp hắn? Tên tiểu tử này nếu biết điều một chút thì tốt, không tìm rắc rối cho hắn, nể mặt Thương Ngai Thánh Tổ hắn cũng sẽ bỏ qua. Nhưng nếu không được, vậy hắn cũng không ngại bỏ đi thân phận hiện tại, để tên tiểu tử này xem nhân gian hiểm ác. Tuy nhiên, chưa đến cuối cùng, Thẩm Phạm vẫn không muốn nhanh như vậy cá chết lưới rách, dù sao lần này hắn còn có mục đích riêng. Thiên nguyên quả của Hỏa Nguyên Linh tộc, hắn nhất định phải có được. Còn Viêm Tôn tên tôm cái này, cứ tạm gác lại đã. Đối với Thẩm Phạm, sự xuất hiện của Viêm Tôn chỉ là một khúc mắc không quan trọng. Hắn nhận lấy lệnh bài thân phận của mình và chiến giáp phó tướng do quân sĩ phát ra, lặng lẽ đi sang một bên, chờ đợi sự sắp xếp tiếp theo. Một người không liên quan, vài câu nói không đau không ngứa, không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng ra tiền tuyến, giết địch, kiếm công vân, đổi lấy thiên nguyên quả, dung hợp đạo quả, tất cả những thứ khác đều là tạm âm. Ba ngày sau, quân số bổ sung của Hắc Giáp quân cơ bản đã đầy đủ, ba quân đoàn, mỗi quân đoàn hơn 1 vạn người, cũng cơ bản đủ biên chế. Tiếng kèn tập hợp vang lên. Đại quân gồm hàng vạn tu sĩ, như một dòng lũ sắt thép, hùng dũng tiến ra khỏi pháo đài biên giới của Hỏa Nguyên Linh tộc. Quân đoàn thứ 3, Thẩm Phạm mặc chiến giáp chế thức, hòa vào đội ngũ, không hề nổi bật. Hắn và Viêm Tôn đều là phó tướng của cuộc xuất chinh lần này. Chỉ có điều, xung quanh Viêm Tôn vây quanh đầy những cao thủ các tộc và cường giả tán tu đến lịch bợ, như sao vây quanh mặt trăng. Còn xung quanh Thẩm Phạm, không một bóng người. Không ai muốn dính dáng đến một phó tướng hàng rậm đã đắc tội Viêm Tôn, lại còn có thực lực bát phẩm. Trong mắt người khác, Thẩm Phạm đây là dấu hiệu của sự cô lập, nhưng đối với Thẩm Phạm, trạng thái này càng phù hợp với hắn, hắn thích sự yên tĩnh. Đại quân hành tiến trong một hẻm núi màu đỏ dài. Hai bên là vách núi dựng đứng cao chót vót, trên vách núi không một mảng cỏ, chỉ có vô số hang động bị gió xâm thực tạo thành, phát ra tiếng hu hu như tiếng quỷ khóc. Không khí khô ráo và nóng bỏng. Tốc độ hành tiến của đội ngũ rất nhanh, không khí nặng nề. Tất cả mọi người đều biết, đi qua hẻm núi khóc gió này chính là chiến tuyến ác liệt nhất nơi Hỏa Nguyên Linh tộc và Ma Thần Uyên Hư giao chiến. Thẩm Phạm cưỡi một con chiến mã xích huyết, đi ở giữa đội ngũ, bước chân vững vàng. Đôi mắt của hắn dường như đang nhìn con đường phía trước, nhưng cảm nhận của hắn lại chìm sâu vào bên trong cơ thể. Trong thức hải của hắn, đạo quả linh hồn của hắn đang phát ra một nhịp đập cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ có hắn tự mình mới có thể nhận ra. Đây không phải hắn chủ động thúc đẩy, mà là một loại cảnh báo từ bản năng. Đột nhiên, bước chân của Thẩm Phạm dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong hẻm núi dường như không có gì phía trước. Không khí ở đó rất không đúng. Một luồng khí tức bặm mẹo, hỗn loạn, đầy ác ý, như mực nhỏ vào nước trong, đang lặng lẽ lan tràn. Rất nhạt, nhạt đến mức ngay cả tu sĩ thánh tổ cảnh lục phẩm cũng khó mà nhận ra. Nhưng hắn dù sao cũng không phải thánh tổ bình thường, sở hữu năng lực tổ mệnh như phá đạo linh mâu, hắn đối với các loại khí tức, lực lượng ẩn giấu, có thể nói là cực kỳ mẫn cảm. Lặng lẽ vận chuyển phá đạo linh mâu, Thẩm Phạm lập tức phát hiện sự bất thường trong hẻm núi. Có phục kích, hơn nữa số lượng không ít. Thẩm Phạm khẽ nhíu mày, thân hình chợt động, vượt qua các binh sĩ phía trước, đi đến hàng đầu của đội ngũ. Viêm Tôn đang khí thế ngút trời cưỡi trên lưng một con sư tử khổng lồ lửa cháy hừng hực, cùng vài vị tướng lĩnh bên cạnh nói cười vui vẻ. "Viêm Tôn phó tướng." Giọng nói của Thẩm Phạm vang lên. Tiếng cười của Viêm Tôn đột ngột dừng lại. Hắn quay đầu lại, thấy là Thẩm Phàm, sự nhiệt tình trên mặt nhanh chóng phai nhạt, thay vào đó là vẻ mặt khó chịu. Có chuyện gì? Có phục kích. Thẩm Phàm nói ngắn gọn, chỉ vào phía trước. Ngay phía trước không xa, có khí tức của Ma Thần Uyên Hư ẩn nấp. Lời này vừa ra, xung quanh lập tức yên tĩnh. Sắc mặt của tất cả các tướng lĩnh đều trở nên nặng nề. Viêm Tôn mở ra. Ngay sau đó, hắn dường như nghe thấy một câu chuyện cười lớn nhất trên đời. Phục kích. Thần niệm mạnh mẽ của hắn như một cơn bão quét ra, lập tức bao phủ phạm vi hàng trăm dặm phía trước, cẩn thận quét sạch từng tấc đá, từng khe nứt. Chốc lát sau, hắn thu hồi thần niệm, trên mặt đầy vẻ trầm trọng, ta sao không cảm nhận được gì cả? Hắn nhìn Thẩm Phàm, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Ngươi nói có phục kích, bằng chứng đâu? Thẩm Phàm sẽ không tiết lộ năng lực của mình, vì vậy hắn chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ, cảm giác của ta. Thẩm Phàm bình tĩnh trả lời. Cảm giác? Viêm Tôn phá lên cười lớn, tiếng cười vang vọng trong hẻm núi. Ha 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 ha. Cảm giác của ngươi? Ngươi một kẻ bát phẩm nhỏ nhoi, cảm giác của ngươi có thể chuẩn bằng thần niệm thất phẩm đỉnh phong của ta sao? Mấy tên tướng lĩnh bên cạnh hắn cũng cười theo, nhìn Thẩm Phàm với ánh mắt đầy vẻ trêu tức. Tiểu tử, đây là chiến trường, không phải sân sau nhà ngươi, không phải nơi có thể nói chuyện bằng cảm giác. Đúng vậy, linh giác của Viêm Tôn đại nhân mạnh mẽ đến mức nào, ngài ấy nói không có thì chính là không có. Ta thấy tên tiểu tử này sợ hãi rồi. Viêm Tôn cười đủ rồi, hắn dùng roi chỉ vào mũi Thẩm Phàm, từng chữ từng câu nói, ta nói cho ngươi biết, cái này gọi là gì? Cái này gọi là lâm trận sợ hãi, nói lời mê hoặc lòng người. Giọng nói của hắn đột nhiên tăng cao, tràn đầy sát ý, ngươi sợ chết, không dám ra tiền tuyến, cho nên mới ở đây nói bậy nói bạn, muốn chỉ hoãn thời gian hành quân, đúng không? Câu nói này, độc địa đến cực điểm. Ánh mắt của các binh sĩ xung quanh, nhìn Thẩm Phàm, lập tức thay đổi. Nghi ngờ, khinh bỉ, phẫn nộ. Vào thời khắc sắp ra chiến trường, điều căm ghét nhất chính là loại kẻ hèn nhát tham sống sợ chết này. Thẩm Phàm không nhìn ánh mắt của những người đó, hắn chỉ nhìn Viêm Tôn, nhìn kẻ được gọi là thần tử bị sự kiêu ngạo và định kiến che mờ đôi mắt này. Hắn không tranh cãi nữa, với một kẻ ngu ngốc, không có gì đáng để tranh cãi. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, tin hay không tùy ngươi. Lời đã tận. Nói xong, hắn liền quay người, chuẩn bị rút về đội ngũ. Đứng lại, Viêm Tôn quát lớn, muốn đi, gây rối quan tâm, cứ thế mà bỏ qua sao? Ấn ký ngọn lửa trong mắt hắn bùng cháy càng thêm dữ dội. Cuối cùng cũng để hắn tìm được cơ hội báo thù rồi. Ta nghiêm trọng nghi ngờ, ngươi tên gia hỏa này có hiểm nghi đầu hàng phản bội địch. Thần tử này muốn, ngay lúc này. Phía trước nhất của hẻm núi, không khí tưởng chừng yên bình đó, đột nhiên vặn bẹo không báo trước. Từng vết nứt đen kịt xuất hiện giữa không trung. Ma khí nồng đậm đến mức không thể hòa tan, như lũ lụt vỡ đê, cuồn cuộn trào ra từ các vết nứt. Kẹo 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 kẹo, tiếng cười quái dị chói tai vang lên từ bốn phương tám hướng. Từng thân ảnh với hình dạng khác nhau, dữ tợn đáng sợ, chui ra từ các vết nứt không gian. Có con sinh ra tám chân, như nhện khổng lồ. Có con mọc đôi cánh sau lưng, tay cầm lưỡi hái xương. Có con toàn thân phủ đầy lớp vảy đen dày đặc, tản ra khí tức bất tường. Ma thần Uyên Hư. Trong nháy mắt, hàng ngàn ma thần Uyên Hư đã chặn kín lối đi trong hẻm núi phía trước, không một giọt nước lọt qua. Một luồng khí tức lạnh lẽo, hỗn loạn, khát máu, lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường. Tiếng cười của tất cả mọi người đều đông cứng trên mặt. Sự châm chọc và kiêu ngạo trên mặt Viêm Tôn cứng đờ. Hắn không thể tin được nhìn đội quân ma thần đột nhiên xuất hiện phía trước, mặt lúc xanh lúc trắng. Vừa nãy, thần niệm của hắn quét qua, nơi này rõ ràng không có gì cả. Làm sao có thể? Nhưng bây giờ đại quân ít nhất đã có một nửa người tiến sâu vào hẻm núi, muốn rút lui không dễ dàng như vậy. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn Thẩm Phàm phía sau. Thanh niên với khuôn mặt bình thường kia, không biết từ lúc nào đã rút về cuối đội ngũ. Hắn đang bình tĩnh nhìn về phía trước, dường như đã sớm đoán được cảnh này. Không ngạc nhiên, không hoảng loạn, thậm chí ngay cả một chút biểu cảm cũng không thay đổi. Ánh mắt đó giống như đang nhìn một đám công vân. Chương 796 hơi ra tay, chương 796 hơi ra tay, đại địa đang khẽ rung chuyển. Con đường bằng phẳng phía trước, không có dấu hiệu báo trước đã nổ tung. Ma khí màu đen bốc lên tận trời, tạo thành từng luồng lốc xoáy méo mó. Vô số bóng dáng hung tợn, kèm theo tiếng gào thét chói tai, không ngừng tuôn ra từ những vết nứt dưới lòng đất. Viên cư ma thần, thật sự có phục kích. Địch tập, kết trận. Tiếng còi báo động thê lương vang vọng tận trời. Nhưng đã quá muộn. Viên cư ma thần đã chuẩn bị từ trước, đợt xung kích đầu tiên, chính xác va chạm vào đội ngũ tiên phong nhất của quân trận. Chính là đội ngũ do Viêm Tôn phụ trách. Tốc độ của những bóng đen đó cực nhanh, bỏ qua lớp linh quang phòng ngự bên ngoài, trực tiếp lao vào trận chiến. Móng vuốt sắc nhọn xé toạc chiến giáp màu đỏ kiên cố. Ma khí ăn mòn lực lượng lửa thiêng liêng. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Một chiến binh hỏa nguyên linh tộc quen thuộc của Viêm Tôn vừa giơ trường thương lên, đã bị ba con ma thần xông tới đánh ngã. Ngọn lửa trên người hắn tắt lịm, sinh cơ bị hút cạn trong chốc lát. Đồng tử của Viêm Tôn co rút mạnh. Hắn tận mắt nhìn thấy tinh nhuệ mà hắn tự hào bị tàn sát ngay trước mắt. Những chiến binh đó, rất nhiều người là tộc nhân mà hắn nhìn lớn lên, là đội ngũ nòng cốt tương lai của hắn. Bây giờ, dưới móng vuốt của Huyền Khư ma thần, lại yếu ớt như giấy. Cái tát mạnh mẽ này khiến hắn choáng váng, tìm chết. Ngọn lửa giận dữ thiêu đốt lý trí của hắn. Cơ thể Viêm Tôn bùng phát ra ánh sáng mạnh mẽ như mặt trời, ấn ký ngọn lửa trên mi tâm sáng chói đến cực điểm. Hắn bô ra một trường, giấu tay lửa khổng lồ ngưng tụ giữa không trung, trực tiếp đánh tan mười mấy con Huyền Khư ma thần thành cho bụi. Đòn tấn công này đã quét sạch một khu vực. Tuy nhiên, còn chưa kịp thở, hai luồng khí tức mạnh mẽ hơn từ trái và phải khóa chặt hắn. Một con ma thần toàn thân chảy ra dịch mủ màu xanh lục, tỏa ra mùi hôi thối ăn mòn bẩn bật. Một con ma thần khác thì như bóng ma, liên tục biến đổi giữa hư và thực. cả hai đều là cường giả ma thần cấp chân tổ cảnh lục phẩm. Thần tử hỏa nguyên linh tộc, mạng của ngươi thuộc về chúng ta. Âm thanh ma quái khàn khàn trực tiếp vang lên trong đầu hắn. Hai tôn nguyên cư ma thần mạnh mẽ, vừa ra tay đã là đòn giết chóc, cuốn chặt Viêm Tôn khiến hắn không thể thoát thân. Viêm Tôn gầm thét liên tục, hỏa diễm tổ mệnh không ngừng đánh kích, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đội ngũ tinh nhuệ do mình tuyển chọn, dưới sự vây công của ma thần, từng người ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ chiến giáp màu đỏ. Một bên khác, sắc mặt Thương Ngai đã trầm xuống tận đáy. Một tôn nguyên cư đại ma thần có thân hình vượt quá trăm trượng, đầu mọc 12 con ma nhãn, tay cầm dịu xương khổng lồ, đã chặn đường hắn. Hơn nữa, con nguyên cư đại ma thần này rất không tầm thường, khí tức của nó gần như tương đương với thánh tổ lục phẩm đỉnh phong, cao hơn hắn 2 tiểu cấp độ. Chính vì sự ngăn cản của tên này, nên Thương Ngai không thể đến chi viện Viêm Tôn. Thương Ngai thánh tổ, đầu của ngươi sẽ trở thành bộ sưu tập tốt nhất của ta. Âm thanh của đại ma thần dịu khổng lồ khiến toàn bộ không gian rung động. Thương Ngai rút chiến đao bên hông ra, lưỡi đao tỏa ra sát khí ngưng tụ từ núi thây biển máu. Nói nhảm thật nhiều, có bản lĩnh thì đến lấy. Khoảnh khắc tiếp theo, đao và dịu va chạm, cơn bão năng lượng kinh hoàng quét sạch bốn phương, cuốn bay tất cả binh lính bình thường và ma thần cấp thấp xung quanh. Thương Ngai bị chặn lại, mà trên chiến trường, ngoài mấy tôn cường giả bị Viêm Tôn và Thương Ngai kiềm chân, còn có đủ 5 tôn nguyên khư ma thần tương đương với chân tổ cảnh lục phẩm. Mặc dù kém xa Viêm Tôn lục phẩm đỉnh phong, nhưng cũng không phải những tướng lĩnh bình thường khác trong quân đoàn có thể đối phó. Chúng như hổ vào bầy dê, ngang ngược xông vào quân trận của Hắc Giáp quân. Không có bất kỳ tướng lĩnh nào có thể ngăn chặn chúng một chiêu. Phòng tuyến miễn cưỡng xây dựng đang sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trái tim Viêm Tôn dần chìm xuống. Hắn nhìn thấy một chân tổ hỏa nguyên linh tộc, vì che chở hậu bối trong tộc, bị một con ma thần lục phẩm một trảo xuyên thủng ngực. Xong rồi, đội tinh nhuệ này sẽ phải bỏ mạng ở đây. Ánh mắt Thương Ngai cũng trở nên kiên quyết. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chết chóc. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, một bóng người không quá nổi bật đã động. Thần Phàm vẫn luôn đứng ở phía sau đội ngũ của mình chỉ huy. Khi hỗn loạn bùng nổ, đội ngũ của hắn là đội duy nhất không hoảng loạn. Tất cả binh lính lập tức kết thành đội hình phòng ngự, bình tĩnh chống đỡ sự xung kích của ma thần. Lúc này, hai tôn ma thần chân tổ cảnh lục phẩm đang gửi gần sông về phía đội hình của Thần Phàm. Trong mắt chúng, đội ngũ có thực lực kém nhất này là quả hồng mềm dễ bóp nhất. Một trong số đó đã giơ xương đao trong tay lên, chuẩn bị tận hưởng khoái cảm tàn sát. Khoảnh khắc tiếp theo, động tác của nó dừng lại, bởi vì một bàn tay đã đặt lên mặt nó. Bàn tay này trông bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh khiến nó không thể hiểu được. Bóng dáng Thần Phàm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt nó. Rắc, tiếng xương gãy giòn tan băng lên. Đầu của tôn ma thần lục phẩm đó bị Thần Phàm vặn ngược 180 độ một cách quỷ dị. Nụ cười gần trong mắt ma thần đông cứng lại thành sự kinh hoàng tột độ. Nó thậm chí còn không nhìn rõ động tác của đối phương. Tôn ma thần khác thấy vậy, phát ra một tiếng kêu chói tai, quay người muốn chạy trốn. Bóng dáng Thần Phàm lại nhanh hơn nó. Một nhát chém bằng tay, bình thường không có gì đặc biệt chém xuống. Không có linh quang, không có thần hỏa, chỉ có sức mạnh thuần túy đến cực điểm. Phụt. Cơ thể của tôn ma thần lục phẩm đó bị chia đôi gọn gàng từ giữa. Máu ma màu xanh đen vương vãi khắp đại địa. Giết chóc hai tôn ma thần lục phẩm trong chớp mắt. Toàn bộ chiến trường dường như bị ấn nút tạm dừng. Tất cả binh lính và ma thần đang giết chóc đều vô thức dừng lại một chút. Hai tôn ma thần đang quấn lấy Viêm Tôn, động tác cứng đờ, nhìn Thần Phàm với ánh mắt kinh hãi. Nguyên cư đại ma thần đang áp chế Thương Nhai thánh tổ, 12 con ma nhãn đồng loạt xoay chuyển, tất cả đều khóa chặt Thần Phàm. Phó tướng này, trong tình báo chỉ có tu vi bát phẩm. Làm sao có thể? Hắn đã che giấu thực lực, là lục phẩm đỉnh phong. Vị Nguyên cư đại ma thần này vừa định kéo Thần Phàm vào chiến trường của mình, nhưng lại đột nhiên cảm thấy một luồng nguy cơ sắp giáng xuống người nó. Rút. Nguyên cư đại ma thần quyết đoán, phát ra một tiếng gầm thét chói tai. Phục kích đã thất bại. Nếu không đi ngay, những lực lượng chiến đấu cao cấp này của chúng đều có thể bị giữ lại. Dù sao nơi này cách biên giới thành lũy của Hỏa Nguyên linh tộc còn chưa quá xa, bất cứ lúc nào cũng có thể có sự chi viện của Hỏa Nguyên linh tộc. Nó một dịu đẩy lùi Thương Ngai, thân thể khổng lồ hóa thành một đoàn xương mù đen, liền muốn độn vào hư không. Các cường giả ma thần khác cũng dồn dập bắt trước, bỏ lại những ma thần cấp thấp, chuẩn bị chạy trốn. "Muốn đi?" Âm thanh của Thẩm Phàm rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. "Giết!" Đội ngũ phía sau hắn bùng phát ra tiếng gầm thét vang trời. Những binh lính trước đó vẫn luôn bị động phòng ngự, lúc này sĩ khí đã đạt đến đỉnh điểm. Phó tướng của họ mạnh mẽ như vậy, họ còn có gì phải sợ hãi? Đội ngũ của Thẩm Phàm như một mũi dao sắc bén nhất, hung hăng đâm vào trong đại quân ma thần đang chuẩn bị rút lui. Bản thân Thẩm Phàm càng như vào chỗ không người. Hắn không đi đuổi theo những ma thần lục phẩm đang chạy trốn, mà là khóa chặt mục tiêu vào những ma thần cấp thấp bị bỏ lại. Một quyền một con, mỗi một quyền đều chính xác đánh nổ đầu một con ma thần. Động tác của hắn đơn giản, hiệu quả, nhưng lại mang một vẻ đẹp bạo lực. Dưới sự dẫn dắt của hắn, thuộc hạ của hắn cũng đã giết đến đỏ mắt. Trận chiến mà họ tạo thành giống như một cái máy xay thịt tinh vi, điên cuồng thu hoạch sinh mạng của Nguyên cư ma thần. Nhìn thấy đường rút lui bị đội ngũ của Thẩm Phàm chặn lại hơn một nửa, tôn Nguyên cư đại ma thần đó gầm lên một tiếng, không thể không chọn cách đoạn tay tự cứu. Nó mạnh mẽ xé rách khe nứt không gian, mang theo mấy tôn ma thần lục phẩm cốt lõi và hàng trăm con ma thần bình thường hơi lanh lợi một chút trốn thoát. Và hàng trăm tôn Nguyên cư ma thần bị chúng bỏ lại thì hoàn toàn rơi vào vòng vây của Hắc Giáp quân. Mất đi sự chỉ huy, lại bị sự mạnh mẽ của Thẩm Phàm chấn động, những ma thần này không còn ý chí chiến đấu, chỉ còn lại sự dãy rủa hấp hối. Trận chiến nhanh chóng kết thúc. Trên chiến trường, để lại hàng trăm cỗ thi thể Nguyên cư ma thần. Trong đó, ít nhất 2/3 là ngã xuống dưới đao của Thẩm Phàm và đội ngũ của hắn. Thẩm Phàm đứng giữa núi thây biển máu, vẩy vẩy máu ma trên tay. Biểu cảm của hắn từ đầu đến cuối không có quá nhiều thay đổi, dường như chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Cách đó không xa, Viêm Tôn dừng lại giữa không trung, ngọn lửa trên người đã tắt. Hắn nhìn đội ngũ bị tổn thất nặng nề của mình, rồi lại nhìn đội ngũ của Thẩm Phàm gần như không hề hấn gì, đang dọn dẹp chiến trường. Cuối cùng, ánh mắt của hắn gắt gao dừng lại trên bóng lưng của Thẩm Phàm. Trên khuôn mặt tuấn mỹ cao quý đó, huyết sắc đã phai nhạt, môi mấp máy nhưng lại không nói nên lời. Kinh ngạc, nhục nhã, không cam lòng và một tia sợ hãi mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Các loại cảm xúc trong lòng hắn đan xen, cuộn trào. Kẻ mà hắn coi là lính tản, không xứng cùng hắn kề vai sát cánh, vừa rồi đã cứu mạng hắn. Chương 797 nội ứng. Chương 797 nội ứng. Mùi máu tanh hôn tạt ma vật đặc lưu khét lẹt, tại trong hạp cốc tràn ngập không tiêu tan. Kết thúc chiến đấu, ngoại trừ Thẩm Phàm bộ đội sở thuộc, thắng lợi vui sướng cũng không xuất hiện tại bất kỳ người nào khác trên mặt, chỉ có đè nén trầm mặc. Các sĩ tốt lê thân thể mệt mỏi, tại bừa bãi trên chiến trường đi xuyên, thu liễm đồng bào thi thể. Áo giáp kim loại kéo qua đá vụn, phát ra chói tai vứt bỏ âm thanh. Mỗi một đạo âm thanh đều dẫn động tới người sống thần kinh. Viêm Tôn đứng tại chỗ, không lúc đích. Trên người hắn màu đỏ chiến giáp, lây dính màu tím đen ma huyết, cũng lây dính đồng bào đỏ tươi huyết dịch. Cái kia trương nhất hướng biết đầy ngạo mạn khuôn mặt, bây giờ tái nhợt phải không có một tia huyết sắc. Hắn nắm thật chặt roi ngựa, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Thung lũng gió thổi qua, cuốn lên hắn trên trán sợi tóc, lộ ra hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất một khối đá vụn. Hắn không dám ngẩng đầu, lại không dám đi xem người kia phương hướng. Trung quanh các tướng sĩ, không có ai lại dùng ánh mắt hài hước nhìn Thẩm Phàm. Thay vào đó, là một loại phức tạp hơn cảm xúc, kính sợ, cảm kích, còn có một tia bởi vì chính mình khi trước ngu xuẩn mà sinh ra xấu hổ. Không có ai chỉ trích Thẩm Phàm ẩn giấu tu vi, tại cái này chỉ nhìn kết quả thế giới, thực lực chính là hết thảy. Hắn dùng không thể cãi lại sự thật, đã chứng minh chính mình chính xác, cũng dùng phần này chính xác, đem Viêm Tôn tiêu ngạo hung hăng giẫm ở dưới chân. Thẩm Phàm không để ý đến những ánh mắt kia, hắn đang ngồi xổm người xuống, kiểm tra một bộ ma thần thi thể. Thủ pháp thuần thục từ trong cơ thể của ma thần lấy ra một cái ảm đạm ma hạch, bỏ vào trong túi. Động tác bình tĩnh, tự nhiên. Phản phất hắn không phải tại quét sạch chiến trường, mà là tại nhà mình trong ruộng, ngắt lấy thành thục trái cây. Tư thái này, rơi vào Viêm Tôn trong mắt, càng là nóng hừng hực nói nói. Hắn cảm giác gương mặt của mình tại nóng lên. Mỗi một cái sĩ tốt trầm mặc, mỗi một đạo nhìn về phía Thẩm Phàm kính sợ ánh mắt, đều biến thành bàn tay vô hình, từng cái quất vào trên mặt của hắn. Xin lỗi. Hướng một cái từng để cho chính mình bị thua thiệt nhiều ngoại tộc cúi đầu. Hắn làm không được. Hắn là Viêm Tôn, Hỏa Nguyên Linh tộc hiếm có thiên tài, tương lai nhất định đứng tại Hỏa Nguyên Linh tộc đỉnh điểm một trong cường giả. Lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn thừa nhận mình sai lầm, nhất là ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước. Đúng lúc này, một cái vừa dày vừa nặng bàn tay đặt tại trên vai của hắn. Viêm Tôn. Thương Ngai Thánh Tổ chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Vị này thân kinh bách chiến lao tướng, trên mặt nhìn không ra quá đa tình tự, chỉ có hai đầu lông mày tan không ra mọi mệt cùng trầm trọng. Viêm Tôn cơ thể cứng đờ, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: Thánh Tổ. Thương Ngai ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía những cái kia bị vải trắng bao trùm thi thể. Lần này, chúng ta tổn thất 3,317 tên chiến sĩ. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền đến Viêm Tôn trong lốt hai. Viêm Tôn cơ thể hơi run một cái. 3,317 cái số này, mỗi một cái đều đại biểu cho một đầu hoạt bát sinh mệnh. Nếu như hắn tin rồi Thẩm Phàm mà nói, dù chỉ là nhiều một tia cảnh giác, cái số này có lẽ sẽ ít rất nhiều. Ngươi thần niệm không có dò xét đến dị thường, không phải lỗi của ngươi. Thương Ngai bỗng nhiên mở miệng. Viêm Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Ngai, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Uyên Cư Ma Thần ẩn nấp thủ đoạn, vốn là quỷ dị khó lường, ngay cả ta đều kém chút bị lừa đi qua. Thương Ngai ngữ khí rất bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một sự thật. Thất phẩm đỉnh phong, có thể làm được ngươi dạng này, đã rất xuất sắc. Hắn đây là đang vì mình giải vây. Viêm Tôn đầu óc có chút chuyện không qua tới. Một cái cường giả chân chính, quan trọng nhất là thấy rõ tương lai lộ, mà không phải xoắn xuýt tại nhất thời thành bại. Thương Ngai ánh mắt từ đằng xa Thẩm Phàm thân bên trên đảo qua, trở về lại Viêm Tôn trên mặt. Có ít người, có lẽ tại một thời khắc nào đó, có thể so sánh ngươi đứng cao một chút, thấy xa một chút. Nhưng cái này không có nghĩa là điểm cuối của hắn liền so người càng xa. Ngươi là Hỏa Nguyên Linh tộc thần tử, nắm giữ tốt nhất tài nguyên, tối quang minh đường bằng phẳng. Mà hắn, nói cho cùng chỉ là một cái tán tu. Khởi điểm của các ngươi khác biệt, quá trình khác biệt, điểm kết thúc cũng chú định khác biệt. Thương Ngai âm thanh mang theo một loại trấn an lòng người sức mạnh. Một ngày nào đó, ngươi sẽ đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau, ngay cả bóng lưng của hắn đều không nhìn thấy. Đến lúc đó, chuyện hôm nay bất quá là ngươi dài dằng dặc trong kiếp sống, một cái không đáng kể nhặt đệm. Viêm Tôn hô hấp dần dần bình phục lại. Trong mắt của hắn dãy rủa cùng khuất đủ, chậm rãi rút đi, một lần nữa bị một loại tên là tự tin đổ vật lấp đầy. Đúng vậy, A Thương Ngai Thánh Tổ nói rất đúng. Ta hà tất cùng một cái tán tu tính toán. Hắn bất quá là vận khí tốt, vừa vặn có một loại cảm giác đặc thù thôi. Mà ta là chân chính thiên tài. Tương lai của ta là tinh thần đại hải. Hắn cuối cùng chỉ là ta đi ngang qua một hạt bụi. Nghĩ thông suốt điểm này, Viêm Tôn trong lòng tích tụ, sáng tỏ thông suốt. Hắn hướng về phía Thương Ngai, trịnh trọng ôm quyền con người. Đa tạ Thánh Tổ chỉ điểm, Viêm Tôn. Hiểu rồi. Thương Ngai gật đầu một cái, vỗ bả vai của hắn một cái, quay người rời đi. Viêm Tôn nhìn xem Thương Ngai đi xa bóng lưng, lại liếc mắt nhìn còn tại trong đội ngũ kiểm kê chiến lợi phẩm Thẩm Phàm, khóe miệng khẽ động rồi một lần. cái kia xóa quen thuộc tự tin tựa hồ lại lần nữa về tới trên mặt của hắn, chỉ là hắn không nhìn thấy. Quay người sau Thương Ngai đại tướng, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào trên thân Thẩm Phàm. Lần này, ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia liền chính hắn cũng chưa từng phát giác thưởng thức cùng coi trọng. Đem một thiên tài từ cố chấp trong sừng châu kéo ra ngoài, cần cho hắn một bậc thang. Nhưng Thương Ngai trong lòng tin tưởng, hắn lời mới vừa nói, nửa thật nửa giả. Viêm Tôn không phải tới dưới tay hắn mạ vàng, thiên phú của hắn chính xác chắc tuyệt, tiền đồ rộng lớn. Nhưng Thẩm Phàm đâu? Một cái không có bất cứ bối cảnh gì tán tu, có thể đi đến hôm nay một bước này, bản thân cái này liền đại biểu quá nhiều thứ. Tâm tính, nghị lực, thiên phú, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Dạng này người, chỉ cần có thể vững vàng đi xuống không nửa đường chết yểu, hắn có thể đạt tới độ cao, tuyệt đối sẽ không so Viêm Tôn thấp. Thậm chí, Thương Ngai ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Siêu việt chính mình, cũng không phải là không thể được. Chỉ là, vị lao tướng này cũng không biết. Hắn cho nên vì Thẩm Phàm cảnh giới chỉ là Thẩm Phàm muốn cho hắn nhìn thấy cảnh giới. Theo thói quen dấu rốt, đã trở thành Thẩm Phàm khắc vào trong xương cốt bản năng. Thẩm Phàm chân thực tu vi cảnh giới, nhưng một điểm không kém hơn hắn. Kiểm kê xong thương vong cùng chiến tổn, các sĩ tốt bắt đầu tại chỗ chỉnh đốn. Thương Ngai đại tướng đem Thẩm Phàm gọi tới một bên. Thung lũng dưới vách đá, chỉ còn lại hai người bọn họ phó tướng cùng chủ tướng. Thẩm phó tướng, Thương Ngai xưng hô, mười phần chính thức. Thương Ngai thống soái. Thẩm Phàm bình tĩnh đáp lại. Thương Ngai không có đi vào mèo, ánh mắt của hắn đảo qua thung lũng cửa vào, âm thanh đệ rất thấp. Lần này phục kích, quá tinh chuẩn. Thời gian, địa điểm, binh lực phối trí, đối phương đều tính được nhất thanh nhị sở. Giống như là chúng ta chủ động đi vào bọn hắn há miệng túi. Thẩm Phàm không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Hắn biết, cái này đã dính đến Hỏa Nguyên linh tộc cao tầng cơ mật. Chúng ta chi đội ngũ này tuyến đường hành quân, dù là tại Hỏa Nguyên linh tộc, cũng là cao nhất cấp bậc cơ mật quân sự. Thương Ngai âm thanh, lộ ra thấy lạnh cả người. Ngoại trừ tộc trưởng cùng giải rác mấy vị nắm giữ thực quyền trưởng lão, cơ hồ liền không có ngoại nhân biết. Nguyên cư ma thần, không có khả năng vô căn cứ biết được. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, nhìn xem Thẩm Phàm ánh mắt. Trừ phi có nội ứng. Nội ứng? Hai chữ này để cho không khí chung quanh đều tựa như đọc lại. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Ý vị này, giới hải một phương, thậm chí có thể là Hỏa Nguyên linh tộc cao tầng nội bộ, xuất hiện phản đồ. Một cái có thể tiếp xúc đến hạch tâm tình báo quân sự phản đồ. Cái này so với chính diện chiến trường bên trên thêm ra 10 vạn ma thần đại quân, còn muốn đáng sợ. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, lần tiếp theo cắm ở sau lưng ngươi lao, sẽ theo nơi nào được qua. Thương Ngai thánh tổ tâm tình, rõ ràng vô cùng tệ hại. Nắm đấm của hắn im lặng nắm chặt, trên mu bàn tay khớp xương trở nên trắng. Bị chính mình người bán đứng cảm giác đủ để cho bất kỳ một cái nào trung thành chiến sĩ cảm thấy trái tim băng giá. Thẩm Phàm vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Hắn là một ngoại nhân, một cái phổ thông phó tướng. Hỏa Nguyên linh tộc nội bộ sự vụ, hắn không có tư cách, cũng không có hứng thú đi bình luận. Nói lôi nhiều, giữ yên lặng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn, hắn hoàn toàn đồng ý Thương Ngai phân tích. Vị lao tướng này chiến trường trực giác, bén nhạy đáng sợ. Chính xác, có phản đồ. Hơn nữa địa vị tuyệt đối không thấp. Chương 798 Viêm Vô Tâm, chương 798 Viêm Vô Tâm, lão phu cùng ngươi nói những thứ này cũng không có ý tứ khác, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, về sau ngoại trừ lão phu chính miệng mệnh lệnh, ai mệnh lệnh ngươi cũng không cần nghe. Hiểu chưa? Thương Ngai thánh tổ một mặt nghiêm túc. Thẩm Phàm cũng là vô cùng trịnh trọng gật gật đầu. Nhưng mà nội tâm lại là một loại khác ý nghĩ, chỉ nghe ngươi. Nói đùa, nếu như ta phát giác được không thích hợp, ngươi lời nói ta cũng chưa chắc chắn sẽ nghe. Thương Ngai thánh tổ đương nhiên không biết Thẩm Phàm tâm bên trong suy nghĩ, hắn lại dặn dò Thẩm Phàm vài câu, tiếp đó liền một mặt ngưng trọng rời đi. Vừa mới kinh nghiệm một lần tập kích, hắn thân là thống soái, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Thẩm Phàm đứng tại chỗ, không hề động. Ánh mắt của hắn vượt qua những cái kia đang bận rộn bộ hạ, rơi vào cách đó không xa Viêm Tôn trên thân. Viêm Tôn xuất lĩnh đội ngũ tổn thất nặng nề, mấy cái người sống sót đang vì đồng bạn thu liễm thi cốt, bầu không khí một mảnh đau thương. Hai cái đội ngũ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Viêm Tôn cũng đang nhìn xem hắn. Vị này Hỏa Nguyên linh tộc thần tử, trên người thần diễm sớm đã dập tắt, hoa lệ trên chiến giáp hiện đầy vết rách cùng vết bẩn. Cái kia trương nhất hướng cao ngạo trên mặt, bây giờ cũng thiếu mấy phần thần thái cùng huyết sắc. Hắn chú ý tới Thẩm Phàm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Cuối cùng, hắn vẫn là bước chân hướng về Thẩm Phàm đi tới, mỗi một bước đều đi rất nặng nề, bầu không khí có chút ngưng trệ. Viêm Tôn dừng ở trước mặt Thẩm Phàm ba bước địa phương xa, hắn há to miệng, lần này âm thanh khô khốc mang theo chính hắn cũng chưa từng phát giác hối hận. Đa tạ, ba chữ này phản phất đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Thẩm Phàm biểu lộ không có biến hóa, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Chúng ta là đồng liêu, là chiến hữu. Thanh âm của hắn rất nhạt, câu này đáp lại để cho Viêm Tôn chuẩn bị xong tất cả lý do thoái thác đều ngăn ở trong cổ họng. Là chiến hữu, cỡ nào đơn giản lại cỡ nào trân trọng. Lúc trước hắn, nhưng chưa từng đem đối phương xem như chiến hữu chân chính, thậm chí còn trăm phương ngàn kế suy nghĩ làm sao làm chết đối phương. Nghĩ tới đây, Viêm Tôn có chút xấu hổ. Nhưng Thẩm Phàm cũng không có phát giác được điểm này, hắn ánh mắt từ Viêm Tôn trên thân rời, nhìn lướt qua hỗn loạn chiến trường. Lần này mai phục, thật sự là quá tinh xảo, quá chuẩn xác. Viêm Tôn hô hấp trì trệ, lập tức bắt được cái đề tài này, phản phất cái này có thể để cho hắn từ trong vừa rồi xấu hổ cảm giác hơi tránh thoát. Không tệ, chúng ta hết thảy bị tiết lộ. Trong giọng nói của hắn mang tới lửa giận. Tất nhiên có nội ứng. Thẩm Phàm thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía hắn. Ngươi có mục tiêu sao? Hoặc có lẽ là đối tượng hoài nghi. Viêm Tôn sững sờ, không nghĩ tới Thẩm Phàm sẽ hỏi hắn vấn đề này. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận suy tư một chút, tiếp đó chậm rãi lắc đầu. Không biết, đã có tin tức quá ít, ta không cách nào phán đoán. Còn có, ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ có đối tượng hoài nghi? Đây không phải một lần nhằm vào chúng ta Hắc Giáp Quân, nhằm vào ta Hỏa Nguyên Linh tộc tập kích sao? Nếu như ta nói không phải sao? Thẩm Phàm lắc đầu. Lần này phục kích quá tinh chuẩn đến không giống như là Huyền Khư Ma Thần thủ bút. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ta cũng không nhớ kỹ, Huyền Khư Ma Thần là một đám ưa thích đánh lén chuột. Còn nhớ rõ hai vị kia vừa ra trận đã tìm được ngươi ma thần cường giả sao? Bọn hắn vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của ngươi, ngươi cho rằng đại danh của ngươi cũng tại Huyền Khư bên kia truyền ra? Chẳng bằng nói, mục tiêu của bọn nó từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi, Huyền Khư đại ma thần cùng mặt khác hai tôn thất phẩm đỉnh phong ma thần cũng là hướng về phía ngươi tới. Đây càng giống như là một hồi ám sát. Ám sát hai chữ, để cho Viêm Tôn con ngươi hơi hơi có rút. Hắn không phải ngu xuẩn, chỉ là bị cao ngạo che đôi mắt. Bây giờ bị Thẩm Phàm điểm tỉnh, rất nhiều phía trước không có chú ý tới chi tiết trong nháy mắt xông lên đầu. Huyền Khư ma thần mặc dù cường đại, nhưng phong cách hành sự luôn luôn cuồng dã thô bạo, sẽ rất ít dùng loại này gần như hoàn mỹ vòng phục kích bộ. Hơn nữa, bọn chúng làm sao biết mình nhất định biết xông lên phía trước nhất? Trừ phi, trên chiến trường địch nhân không có gì đáng sợ. Thẩm Phàm âm thanh vang lên lần nữa, cắt đứt Viêm Tôn suy nghĩ. Giấu ở phía sau đao, mới chí mạng nhất. Viêm Tôn sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phàm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hỏa Nguyên Linh tộc thần tử, địa vị tôn quý, chắc hẳn ngấp nghé vị trí này người, hẳn không ý ta. Thẩm Phàm mà nói, giống một cây châm, tinh chuẩn đâm vào Viêm Tôn trong lòng mẫn cảm nhất chỗ. Hô hấp của hắn trở nên thô trọng, ngực chập trùng. Thần tử chi vị là hắn lớn nhất kiêu ngạo, cũng là hắn gánh nặng lớn nhất. Trong tộc những cái kia nhìn chằm chằm cùng thế hệ, thậm chí trường bối, cái nào không có mình tâm tư? Ai có thể từ trong tử vong của ngươi thu được lợi ích lớn nhất? Thẩm Phàm vấn đề ngay thẳng và sắc bén. Viêm Tôn trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy cái thân ảnh. Hắn mấy cái huynh đệ, mấy cái dị bẩm thiên phú đường huynh đệ, thậm chí là một chút nguyên lão gia tộc hậu đại, mỗi một cái đều có động cơ. Nhìn xem Viêm Tôn biến ảo chập chờn sắc mặt, Thẩm Phàm biết mình tạo nên tác dụng. Khả năng này tồn tại phản đồ, chưa chắc là đầu phục Huyền Khư ma thần. Mượn đao giết người, đồng dạng là một lựa chọn tốt. Thu dọn Viêm Tôn cái này thần tử, chính mình lại thừa vị, đơn giản hoàn mỹ. Viêm Tôn gắt gao năm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản không thể nào mở miệng, bởi vì Thẩm Phàm nói tất cả đều là sự thật. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Thẩm Phàm tâm bên trong đã có đáp án. Xem ra thần tử người cạnh tranh thực lực không kém. Viêm Tôn tử trong hàm răng gạt ra mấy chữ: ta chuyện không cần ngươi quan tâm, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Thẩm Phàm ngữ khí vẫn như cũ bình thản: lần sau ta chưa chắc sẽ ở đây. Viêm Tôn cơ thể cứng đờ. Đúng vậy a, lần này là Thẩm Phàm trùng hợp tại, lại trùng hợp lúc trước hắn che giấu thực lực. Nếu như lần sau Thẩm Phàm không ở đây, mình còn có thể sống sót sao? Hắn không dám nghĩ. Thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Huynh đệ của ngươi bên trong có hay không đặc biệt xuất chúng? Thẩm Phàm đột nhiên lại hỏi. Viêm Tôn trầm mặc phút chốc, dường như đang giãy giụa. Cuối cùng, hắn vẫn là thấp giọng nói ra một cái tên: Viêm Vô Tâm, đệ đệ của ta. Hắn nói ra cái tên này thời điểm, ánh mắt phức tạp, có chán ghét, có kiêng kỵ, còn có một tia liền chính hắn cũng không muốn thừa nhận ghét. Ngoại hiệu: Viêm Ma. Thẩm Phàm nhớ kỹ cái tên này, thiên phú của hắn mạnh hơn ta. Viêm Tôn âm thanh thấp hơn: thực lực cùng ta bất phân cao thấp. Vậy tại sao thần tử là ngươi, không phải hắn? Thẩm Phàm truy vấn. Hắn Viêm Tôn trên mặt thoáng qua một tia khinh miệt cùng cảm giác ưu việt. Hắn có một nửa ngoại tộc huyết thống, mẹ của hắn là một cái bình thường tán tu. Huyết thống không thuần người, không có tư cách trở thành Hỏa Nguyên Linh tộc thần tử. Thẩm Phàm nhiên, thiên phú càng mạnh hơn, thực lực tương đương, lại bởi vì huyết thống một chuyện bị tước đoạt quyền kế thừa. Đây quả thực là hoàn mỹ động cơ gây án. Cái này Viêm Ma, hiểm nghi lớn nhất. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là ngờ tới, Thẩm Phàm không nói thêm gì nữa. Điểm đến là dừng, đã đủ rồi. Hắn tin tưởng, Viêm Tôn sau khi trở về, nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Đúng lúc này, Thương Ngai Thánh Tổ trầm mặt đi tới. Hắn liếc mắt nhìn Viêm Tôn, lại nhìn một chút Thẩm Phàm, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên những cái kia ma thần thi thể. Mai phục tình báo, ta đã báo cáo cho tộc trưởng. Thanh âm của hắn tràn đầy lửa giận. Ở đây không thể đợi nữa, chúng ta thay đổi con đường, lập tức xuất phát. Mệnh lệnh được đưa ra, hai cái đội ngũ lập tức bắt đầu một lần nữa chuẩn bị. Viêm Tôn thật sâu liếc Thẩm Phàm một cái, không nói một lời quay người về tới trong đội ngũ của mình chỉ là một lần, trong ánh mắt của hắn cũng lại không có trước đây cao ngạo cùng kinh thị. Giới Hải Nội Hải, xa xôi Hỏa Nguyên Linh vực. Một tòa lơ lửng tại trên biển nham thạch nóng chảy to lớn trong cung điện. Nóng rực không khí vặn vẹo lên ánh mắt. Cung điện mỗi một cục gạch đá đều thiêu đốt lên vĩnh viễn không tắt hỏa diễm. Trong đại điện, phanh, một tiếng vang dọn. Một cái múc đầy kim sắc hỏa diễm chất lỏng hoa mỹ ly thủy tinh bị hung hăng ngã xuống đất. Chất lỏng màu vàng bốn phía chảy xuôi, đem mặt đất thiêu đốt ra từng cái hố. Một cái người mặc trường bào màu đỏ sẫm thanh niên đang đứng tại trong đại điện, mặt mũi anh tuấn bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi bặm mẻo. Đôi mắt của hắn là kỳ dị ám kim sắc, phảng phất có ma hỏa ở trong đó thiêu đốt. Phế vật, một đám phế vật từ đầu đến chân. Hắn phát ra tức giận gào thét, kinh khủng sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán. Toàn bộ đại điện nhiệt độ lần nữa lên cao. Viêm Khư ma thần, một đám trong đầu đều mọc đầy bắp thịt ngu xuẩn. Viêm Vô Tâm, Viêm Tôn đệ đệ, ngoại hiệu Viêm Ma. Hắn mới vừa thu được tiền tuyến truyền đến tình báo. Mai phục thất bại. Uyên Cư đại ma thần tự mình ra tay, mang theo mấy tôn thất phẩm ma thần, thậm chí ngay cả một cái viêm tôn đều không để lại. Còn bị đối phương giết ngược trên trăm vị ma thần. Đơn giản chính là một đám đầu heo. Huynh trưởng của ta, mạng ngươi cũng thật là lớn a. Viêm Vô Tâm thấp giọng tự nói, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Hắn chú tâm bày kế một tuần kịch, cứ như vậy bị làm hỏng. Một cái áo đen thủ hạ quỳ gối điện hạ, cơ thể run giống như run rẩy. Viêm Ma đại nhân bất giận. Bất giận. Viêm Vô Tâm đột nhiên xoay người, trong mắt màu vàng sẫm phong tỏa tên thủ hạ kia. Ngươi để cho ta như thế nào bất giận? Ta cơ hội tốt nhất, cứ như vậy không còn. Hắn một cước đá vào thủ hạ ngực. Tên thủ hạ kia kêu lên một tiếng, bay ngược ra ngoài, đâm vào xa xa hỏa ngọc trên trụ đá, trong miệng phun ra máu tươi. Nhưng hắn không dám có bất kỳ lời oán giận, giãy giụa đứng lên, một lần nữa quỳ hảo. Về sau, cũng không tiếp tục muốn cùng những cái kia Uyên Cư phế vật hợp tác. Viêm Vô Tâm bực bội mà phất phất tay, lăn xuống. "Là, ma tử." Tên thủ hạ kia như được đại xá, liền lăn một vòng tối lui ra khỏi đại điện. Thẳng đến đi ra đại điện, cách xa cái kia cố đốt người sống nhiệt, hắn mới dám nâng người lên. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, trên mặt bộ kia sợ hãi thần sắc, một chút rút đi. Thay vào đó, là một loại quỷ dị bình tĩnh. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối vảy màu đen, trên lân phiến khắc họa lấy phức tạp ma văn. Hắn đem một tia linh lực rót vào trong đó. Lân phiến khẽ run lên, một đạo yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy ý niệm chuyển tới. Tình huống như thế nào? Là Uyên Cư ma thần ngôn ngữ. Bẩm báo đại nhân, kế hoạch rất thuận lợi. Áo đen thủ hạ dùng đồng dạng ý niệm đáp lại. Viêm Vô Tâm đã đối với chúng ta ưu tú Uyên Cư chiến sĩ triệt để thất vọng, hơn nữa phẫn nộ tới cực điểm. Bên kia ý niệm tựa hồ rất hài lòng. Không sao. Niềm kiêu ngạo của hắn cùng phẫn nộ, chẳng là cái thá gì. Bước kế tiếp, nên làm như thế nào? Áo đen thủ hạ cung kính hỏi thăm. Thời cơ không sai biệt lắm. Để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, để cho hắn gánh chịu một cái hắn vĩnh viễn đảm đường không nổi tội lỗi, để cho hắn cho rằng, ngoại trừ chúng ta, hắn cũng không còn lựa chọn khác. Chúng ta chuẩn bị cho hắn lễ vật có thể đưa qua. Nhưng hắn, từ biến ma, biến thành chân chính ma. Áo đen thủ hạ tiếp thu được chỉ lệnh, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Hắn thu hồi lân phiến, sửa sang lại một cái áo bào, trong mắt quỷ dị tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lần nữa lúc lần đầu, hắn lại biến trở về cái kia đối với Viêm Vô Tâm trung thành tuyệt đối người hầu. Hắn quay người, hướng về cung điện đi ra ngoài. Chương 799 thu ruộng uy hiếp, chương 799 thu ruộng uy hiếp cải biến con đường, sau đó hành quân, thần phàm bọn người xuất lĩnh đội ngũ cũng không còn xảy ra bất trắc. Hai ngày sau đó, bọn hắn liền an toàn chạy tới tiền tuyến, cùng Hỏa Nguyên linh tộc khác đại quân hội hợp. Cùng lúc đó, giới hải nội hải, khoảng cách tuyên cư chiến trường ước vạn dặm xa Hỏa Nguyên linh tộc tổ địa. Đây là một mảnh ngắn lành. Màu đỏ thắm cây ngô đồng che khuất bầu trời, trong không khí tràn ngập tinh thuần hỏa linh khí. Từng tòa cung điện hùng vĩ lơ lửng tại đám mây, tiên hạc bay múa, linh thú bút đầu. Viêm Vô Tâm đang nằm tại chính mình cung điện ôn ngọc trên giường, hưởng thụ lấy thị nữ xoa bóp. Hai cái dung mạo tiểu tiếu thị nữ đang cẩn thận từng ly từng tí vì hắn xoa nắn lấy bả vai. Hắn từ từ nhắm hai mắt, thần sắc thoải mái. Mặc dù không cách nào kế thừa Hỏa Nguyên linh tộc thần tử thân phận, nhưng mà xem như tộc trưởng thứ tử, địa vị của hắn tại Hỏa Nguyên linh tộc cũng là cực kỳ không thấp. Đủ loại tài nguyên cung cấp cũng chưa từng có thiếu khuyết hắn. Có thể nói, Viêm Vô Tâm ngoại trừ không có cái kia thần tử danh hiệu, kỳ thực hắn tại phương diện khác còn muốn trải qua tốt hơn. Ít nhất, hắn không cần đi tới bên giới cùng Nguyên Khư ma thần chém giết, góp nhặt những cái được gọi là danh vọng. Nguyên Khư tiền tuyến chém giết cùng huyết tinh, đối với Viêm Vô Tâm tới nói phảng phất là một cái thế giới khác cố sự. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Viêm Vô Tâm không có mở mắt. Không phải nói, ta lúc nghỉ ngơi, ai cũng không gặp sao? Ngữ khí của hắn mang theo một tia bị quấy rầy không vui. Tiếng bước chân đứng tại ngoài cửa. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Thiếu chủ, là ta, Thu Điền. Viêm Vô Tâm nhíu mày một cái. Thu Điền, cái này cậu nô tài biến mất hai ngày, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Viêm Vô Tâm còn tưởng rằng là chính mình lần trước quát lớn nô tài kia không có làm tốt hắn lời nhắn nhủ sự tình mới né hai ngày, cũng không có hoài nghi khác. Đi vào. Cửa điện bị đẩy ra, một cái vóc người trung đẳng, khuôn mặt thông thường nam nhân hắc bào đi đến. Chính là Thu Điền. Hắn hướng về phía Viêm Vô Tâm không mình hành lễ, tư thái cung kính. Chuyện gì? Viêm Vô Tâm phất phất tay, ra hiệu hai người thị nữ lui ra. Bọn thị nữ lặng yên không một tiếng động rời đi cung điện. Viêm Vô Tâm không nhìn thấy, Thu Điền ngồi dậy sau, trên mặt nhưng không thấy những ngày qua kính cẩn nghe theo. Nét mặt của hắn có chút kỳ quái, một loại hỗn hợp có chờ mong cùng điên cuồng thần sắc. Thiếu chủ, ta làm một kiện đại sự. Viêm Vô Tâm ngồi dậy, tựa ở đầu giường, ngáp một cái, ngay cả con mắt cũng không có mở ra. A, nói nghe một chút. Thu Điền hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, âm thanh kích động, ta tiềm nhập tộc trưởng bế quan độc phủ. Viêm Vô Tâm biểu lộ đọc lại. Hắn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt phong tỏa Thu Điền. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Tộc trưởng độc phủ là cả Hỏa Nguyên linh tộc cao nhất cấm địa. Đừng nói là Thu Điền chỉ là một nô bộc, chính là thân là thần tử Viêm Tôn, không có tộc trưởng thủ lệnh, cũng tuyệt không dám tới gần nửa bước. Đương nhiên, người bình thường cũng vào không được, trừ phi, Viêm Vô Tâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cơ thể của Thu Điền tại Viêm Vô Tâm khí thế áp bách dưới run nhẹ nhẹ, nhưng hắn không có quy xuống. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ thắm lệnh bài. Trên lệnh bài, điêu khắc một đóa thiêu đốt hỏa diễm. Đó là Viêm Vô Tâm lệnh bài thân phận. Thiếu chủ, xem ra ngài đoán được, ta chính là dùng ngài lệnh bài mới lừa gạt tất cả thủ vệ. Nói đến, thiếu chủ ngài lệnh bài thật đúng là dùng tốt. Viêm Vô Tâm con ngươi giúp thành một cái điểm. Hắn cảm giác máu của mình đều nhanh muốn đọc lại. Hắn thật sự rất muốn một cái tát chụp chết trước mắt cái này cẩu nô tài, nhưng hắn cũng biết, bây giờ còn chưa phải lúc. Ít nhất, hắn cần biết Thu Điền rốt cuộc làm cái gì. Ngươi lẻn vào phụ thân ta động phủ làm cái gì? Thu Điền trên mặt gạt ra một cái dị thường tươi cười đắc ý, thiếu chủ yên tâm, ta chút tu vi ấy, đương nhiên không làm được cái gì. Ta chỉ là từ bên trong cầm tiểu đồ. Hắn giang tay ra, lòng bàn tay nằm một cái trống không ngọc giản. Nhưng Viêm Vô Tâm lại nhận được, đó là dùng để chứa đựng hỏa nguyên linh tộc cao nhất cấp bậc tình báo đặc chế ngọc giản. Đây là huyên giới tiền tuyến, bố phòng đồ. Thu Điền gần từng chữ nói. Và anh. Viêm Vô Tâm đầu góc nổ tung. Hắn cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Huyên giới tiền tuyến bố phòng đồ. Vậy ý nghĩa cái gì? Hắn so với ai khác đều biết. Vật kia một khi tiết lộ, hắn hỏa nguyên linh tộc tại huyên giới cấu tạo phòng tuyến cũng sẽ ở trước mặt huyên khư ma thần biến thành một cái không để phòng cái sảng. Vô số tướng sĩ lại bởi vậy chết thảm. Ngươi điên rồi. Viêm Vô Tâm phát ra gầm lên giận dữ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Thu Điền. Tay của hắn giống một cái kim sắt, gắt gao giữ lại Thu Điền cổ. Ngươi đem đồ vật cho ai? Huyên khư ma thần, đúng hay không? Kinh khủng sát ý từ trên thân Viêm Vô Tâm bạo phát đi ra. Hắn bây giờ chỉ muốn giết trước mắt cái người điên này. Thu Điền bị hắn bóp đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ thở không nổi. Nhưng hắn không có dãy rủa. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Viêm Vô Tâm. Thiếu chủ, giết ta. Ngài a, chạy không thoát ta. Là phụ. Thần Tâm Đại Ma Thần. Mệnh lệnh. Viêm Vô Tâm tay cứng lại. Thần Tâm Đại Ma Thần. Cái tên này giống như là một đạo ma chú, để cho hắn toàn thân rét run. Ngươi đã sớm đầu phục bên hư. Thu Điền khó khăn gật đầu một cái. Bố phòng đồ. Đã tống đi. Viêm Vô Tâm buông lòng tay ra. Thu Điền ngồi sập xuống đất, ho kịch liệt đứng lên. Viêm Vô Tâm thất hồn lạc phách lui về sau hai bước, đặt mông ngồi dưới đất. Xong, hết thảy đều xong. Trộm lấy bố phòng đồ, tư địch phản tộc. Đây là không thể tha thứ tội chết. Thu Điền là dùng lệnh bài của hắn lẻn vào cấm địa. Chuyện này, hắn căn bản liếc mơ hồ quan hệ. Một khi bị điều tra ra, coi như hắn là con tộc trưởng, là Hỏa Nguyên Linh tộc duy nhị thiếu chủ một trong, cũng chỉ có một con đường chết. Không, hắn không muốn chết. Vì cái gì? Viêm Vô Tâm âm thanh mang theo một tia tuyệt vọng run rẩy. Tại sao muốn dạng này hãm hại ta? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Thu Điền thở bất khí, từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn xem thất hồn lạc phách Viêm Vô Tâm, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Thiếu chủ, ngài đánh giá mình quá thấp, ngài giá trị tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Kéo ngài xuống nước, thế nhưng là Thần Tâm Đại Ma Thần tự mình thiết kế xong. Thần Tâm Đại Ma Thần, loại tồn tại này, vậy mà lại để mắt tới ta như vậy còn tốt nhỏ. Viêm Vô Tâm tự rêu cười cười. Còn có một cái vấn đề, ta là lúc nào bị để mắt tới? Thu Điền sửa sang lại một cái quần áo, chậm rãi nói, thiếu chủ, ngài không nhớ rõ. Ngài thế nhưng là trước đây chính mình chủ động đưa tới cửa. Mặc dù chỉ là ngay từ đầu ngài chỉ là muốn mua chút hàng cấm, nhưng liên hệ chính là liên lạc. Ngài cảm thấy chuyện này Uyên Thư bên kia sẽ không có ghi chép sao? Viêm Vô Tâm như bị sét đánh, hắn nhớ tới mấy năm trước hắn vì tu luyện một môn cấm thuật, từng vụng trộm thông qua một cái bí mật con đường liên lạc qua Uyên Khư thương nhân. Giao dịch rất thuận lợi, nhưng giao dịch vết tích hắn cho là hắn xóa đi rất nhiều sạch sẽ. Hơn nữa hắn vẫn cho là chuyện này thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ tới cái này cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Cho nên các ngươi kể từ lúc đó đã nhìn chằm chằm ta. Không tệ. Thu Điền thản nhiên thừa nhận, ngài là Hỏa Nguyên Linh tộc tộc trưởng thứ tử, thân phận tôn quý, chỉ là bằng vào tầm thân phận này, liền có thể làm được rất nhiều người bình thường cả một đời đều không làm được. Thì như lần này trộm lấy bố phòng đồ. Viêm Vô Tâm liếc mắt nhìn một mặt ý cười Thu Điền, lạnh rên một tiếng, chỉ sợ như thế vẫn chưa đủ à? Nếu như chỉ là muốn trộm lấy bố phòng đồ, ngươi cũng không cần bây giờ liền nói cho ta biết, chờ Huyền Khư Ma Thần phá tộc ta phòng tuyến, lại thẳng thắn cũng không muộn. Mà hành vi hiện tại của ngươi, chỉ sợ còn nghĩ để cho ta cho các ngươi làm được càng nhiều hơn một chút à? Thu Điền tựa hồ không nghĩ tới cái này, ngày bình thường có chút ngây thơ thiếu chủ lần này đã vậy còn quá nhạy cảm, nhưng hắn cũng không có nói láo tất yếu. Thiếu chủ, ngươi quả nhiên cũng là người thông minh, ta cũng thích cùng người thông minh giao tiếp. Bây giờ bố phòng đồ mất trộm sự tình có lẽ đã bị người phát hiện, thậm chí có thể kinh động đến Hỏa Nguyên Linh tộc cao tầng, nhưng ta làm việc rất cẩn thận, bọn hắn tạm thời là cha không được ngài trên người, cho nên thiếu chủ, chúng ta bây giờ còn rất an toàn, ít nhất tạm thời là dạng này. Bất kể nói thế nào, thiếu chủ, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Viêm Vô Tâm nhìn xem Thu Điền, trong ánh mắt tràn đầy căm hận cùng sát ý, hắn hận không thể đem trước mắt người này nghiền xương thành tro. Nhưng hắn không thể. Thu Điền nói rất đúng, bọn hắn bây giờ là người trên một cái thuyền, giết Thu Điền sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh. Hắn bây giờ duy nhất sinh lộ chính là giúp Thu Điền, cũng là giúp mình, chạy đi. Ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Viêm Vô Tâm từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, hắn cảm giác chính mình giống như là ăn một con ruồi, chán ghét cực điểm. Thu Điền trên mặt lộ ra cao minh tính toán nụ cười, rất đơn giản, cùng ta cùng một chỗ đi nương nhờ bên hư. Chỉ cần thiếu chủ ngươi nguyện ý, coi như của ngài sự tình bại lộ, Uyên Khư Ma Thần các đại nhân tự nhiên sẽ che chở chúng ta. Viêm Vô Tâm trầm mặc, nắm đấm của hắn nắm đến xít sao, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Phản bội chủng tộc, đi nương nhờ Uyên Khư Ma Thần, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới lộ. Thế nhưng là hắn còn có lựa chọn sao? Không có. Từ Thu Điền trộm ra bố phòng đồ một khắc kia trở đi, hắn liền không có lựa chọn. Rất lâu, hắn chậm rãi đứng lên, sửa sang lại một cái có chút xốc xếch áo bào. Trên mặt tuyệt vọng cùng phẫn nộ bị hắn cưỡng ép xuống. thay vào đó là một loại băng lãnh bình tĩnh. Ta đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi không nên xuất hiện tại trước mặt của ta, ngươi nhất thiết phải rời đi Hỏa Nguyên Linh tộc. Ta sẽ tiễn đưa ngươi rời đi, bây giờ đi theo ta. Hắn phun ra mấy chữ này, trước tiên đi ra cung điện. Thu Điền đi theo phía sau hắn, khóe môi nhếch lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hai người một trước một sau, đi ở Hỏa Nguyên Linh tộc trong tổ điện. Dọc theo đường đi, có thể tinh tường nhìn thấy, bầu không khí đã trở nên khẩn trương lên. Từng đội người khoác xích giáp hộ vệ, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, tại các nơi yếu đạo kiểm tra. Trên bầu trời, cũng có cường đại thần niệm, vừa đi vừa về liếc nhìn. Rõ ràng, bố phòng đồ mất trộm sự tình, đã triệt để dẫn nổ toàn bộ tộc đàn. Dừng lại, một đội hộ vệ ngăn cản đường đi của hai người. Cầm đầu hộ vệ đội trưởng, thần tình nghiêm túc. Tiểu thiếu chủ, tộc trưởng có lệnh, phong tỏa toàn tộc, bất luận kẻ nào không được ra ngoài. Viêm Vô Tâm mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ta muốn đi ra ngoài làm ý chuyện, cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị sao? Hộ vệ đội trưởng sắc mặt cứng đờ. Thuộc hạ không dám. Nhưng đây là mệnh lệnh của tộc trưởng, còn xin tiểu thiếu chủ không nên làm khó chúng ta. Viêm Vô Tâm lạnh rên một tiếng. Lan đi. Làm trễ mãi ta chuyện, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Hắn trực tiếp phóng xuất ra khí tức của mình. Tên hộ vệ kia đội trưởng chỉ là một cái bình thường thống lĩnh, bát phẩm chân tổ cảnh giới, làm sao có thể ngăn cản Viêm Vô Tâm bị áp? Hai chân của hắn mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Tiểu thiếu chủ, ta lặp lại lần nữa, lan đi. Viêm Vô Tâm trong thanh âm đã mang tới sát khí. Hộ vệ đội trưởng sắc mặt trắng bệch, vùng vây phút chốc, cuối cùng vẫn cắn răng, phất phất tay, cho phép qua. Bọn hộ vệ tránh ra một con đường. Viêm Vô Tâm mang theo Thu Điển, mắt nhìn thẳng đi tới. Thẳng đến bóng lưng của hai người biến mất ở cuối con đường, tên hộ vệ kia đội trưởng mới thở dài một hơi, cảm giác phía sau lưng đều ướt đẫm. Đội trưởng, cứ như vậy thả bọn họ đi. Bên cạnh một gã hộ vệ thấp giọng hỏi. Bằng không thì đâu? Đội trưởng cười khổ một tiếng. Đó là tiểu thiếu chủ, chúng ta không thể chơi vào. Chơi sắp xuống, còn có người cao treo lên. Cứ như vậy, bằng vào Viêm Vô Tâm thân phận, bọn hắn hữu kinh vô hiểm tránh thoát một lần lại một lần kiểm tra. Cuối cùng, đi tới Hỏa Nguyên Linh tộc tổ địa biên giới. Phía trước là một đạo không gian thật lớn môn. Phía sau cửa chính là rộng lớn vô ngần bên ngoài thế giới. Chỉ cần xuyên qua cánh cửa này, bọn hắn liền an toàn. Viêm Vô Tâm dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng tổ điện. Màu đỏ thắm cây nô đồng vẫn như cũ như vậy xanh tươi. Lơ lửng cung điện vẫn như cũ như vậy huy hoàng. Nhưng tất cả những thứ này, có lẽ tại tương lai bỗng dưng một ngày toàn bộ đều phải bị ở trên tay của hắn. Trong lòng của hắn không có không muốn, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo mất cảm giác. Đi thôi. Hắn trước tiên bước vào cổng không gian. Tia sáng lóe lên, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh hoang vu loạn thạch trong tinh vực. Không gian nổi lên gợn sóng, Viêm Vô Tâm cùng Thu Điền thân ảnh xuất hiện. Xác nhận bốn phía sau khi an toàn, cơ thể của Viêm Vô Tâm lung lay một chút, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hắn gắng gượng, không có ngã xuống. Thu Điền đi đến trước mặt hắn, trên mặt mang nụ cười chân thành. Đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng. Viêm Vô Tâm nhìn xem hắn gương mặt kia, trong dạ dày một hồi cuộn cuộn. Lan. Thanh âm của hắn khàn khàn, tràn đầy chán ghét. Từ hôm nay trở đi, người ta lại không bất kỳ quan hệ gì, không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thu Điền nụ cười trên mặt không thay đổi. Thiếu chủ nói là, từ nay về sau, ngài là ngài, ta là ta. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại hoàn toàn là một loại khác ý nghĩ. Viêm Vô Tâm, Hỏa Nguyên Linh tộc tiểu thiếu chủ, tốt như vậy một tấm da hổ, dùng tốt như vậy tấm mộc, dùng một lần, như thế nào đủ đây? Hắn ăn chắc hắn, ăn hắn cả một đời. Chương 800 bén nhạy phát giác an toàn rời đi Hỏa Nguyên Linh tộc tổ địa, Thu Điền cũng không có trước tiên rời xa, mà là tìm một cái chỗ khuất, thử nghiệm lần nữa câu thông thần tâm đại ma thần. Thu Điền cẩn thận từng ly từng tí lấy ra khối kia đặc thù vảy màu đen, tiếp đó chịu đựng đau đớn cắt cổ tay của mình, lập tức, số lớn máu tươi chảy đến lân phiến phía trên. Thẳng đến Thu Điền sắc mặt trở nên trắng bệnh, vảy màu đen mới giống thỏa mãn phát ra một hồi u quang. Tại trong Thu Điền ánh mắt mong đợi, một tia thần niệm từ vảy màu đen truyền ra, kết nối thần hồn của hắn. Thu Điền, liên hệ bản tọa, là có chuyện gì muốn hồi báo sao? Thần tâm đại ma thần âm thanh trực tiếp truyền vào Thu Điền não hải. Thu Điền không dám thất lễ, lúc này đem mấy ngày nay phát sinh sự tình một mạch hồi báo đi qua. Nghe được Thu Điền hoàn mỹ hoàn thành chính mình bố trí nhiệm vụ, thần tâm đại ma thần không tiếc khen thưởng nói, rất tốt, Thu Điền, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là một cái nhân tài. Vừa trộm được Hỏa Nguyên Linh tộc tại biên giới tiền tuyến bố phòng đồ, lại thành công thuyết phục Viêm Vô Tâm vị này Hỏa Nguyên Linh tộc thiếu chủ gia nhập vào chúng ta biên hư, công lao của ngươi rất lớn. Bản tọa phải thật tốt khen thưởng ngươi. Tới, đây là bản tọa một giọt tinh huyết, luyện hóa nó, thể chất của ngươi sẽ hoàn toàn cải tạo thành ta biên hư ma thần thể chất, hơn nữa tiềm lực cũng biết đại đại tất cao. Thần tâm đại ma thần tiếng nói vừa ra, vậy màu đen vậy mà quỷ dị dịn ra một giọt đen như mực huyết dịch. Rõ ràng, đây chính là đến từ thần tâm đại ma thần tinh huyết. Nhìn xem giọt này ma huyết bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba động, Thu Điền nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mặc dù bản năng để cho hắn nghĩ không kịp chờ đợi nuốt vào giọt máu tươi này, nhưng mà Thu Điền còn sót lại lý trí, vẫn là để hắn nhịn được cảm giác kích động này. Lấy ra một cái bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp gọn ma thần tinh huyết, Thu Điền xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Thần tâm đại nhân, cảm ơn ngài ban thưởng, tiểu nhân về sau nhất định sẽ vì huyền khư làm ra cống hiến lớn hơn. Mặc dù không có tự mình buông xuống, nhưng mà thần tâm đại ma thần rõ ràng vẫn là thông qua thủ đoạn nào đó nhìn đến Thu Điền một loạt cử động, lập tức đối với hắn biểu hiện càng hài lòng hơn. Không tệ, Thu Điền, ngươi vậy mà có thể kiên định như vậy áp chế lại đối với bản tọa tinh huyết khát vọng, xem ra ý chí của ngươi cũng là cực kỳ xuất sắc. Bản tọa là càng ngày càng coi trọng ngươi. Làm rất tốt, chờ ta Huyền Cư đại quân triệt để cống hiến giới hải, bản tọa trước tiên đem ngươi tiếp dẫn tới. Thần Tâm đại ma thần thuần thục vẽ lên một cái bánh nướng, mà Thu Điền mặc dù biết đây là một cái hắn cơ hồ không ăn được bánh nướng, nhưng hắn vẫn giả bộ vô cùng xúc động. Thần Tâm đại nhân, ngài thật sự là quá khẳng khái, ta nhất định sẽ cố gắng báo đáp ngài ơn chi ngộ. Ha ha ha, Thu Điền, ngươi có lòng. Tốt, nói nhảm bản tọa cũng không nói nhiều, Thu Điền, tiếp xuống nhiệm vụ, nếu như ngươi cũng có thể thuận lợi hoàn thành, bản tọa cũng sẽ không keo kiệt khen thưởng. Là, Thần Tâm đại nhân, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Đưa đi Thần Tâm đại ma thần thân niệm, Thu Điền nhịn không được thở dài một hơi. Đem cùng Thần Tâm đại ma thần liên hệ bảy màu đen cất kỹ, Thu Điền bắt đầu suy xét Thần Tâm đại ma thần phía trước giao cho hắn nhiệm vụ. Đem Viêm Vô Tâm kéo xuống nước, chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp, hắn cần đem Viêm Vô Tâm đưa đến một cái vị trí cao hơn. Dù sao, Viêm Vô Tâm vị càng cao, giá trị của hắn thì sẽ càng lớn. Mà Viêm Vô Tâm đã là Hỏa Nguyên linh tộc địa vị cao vô cùng thế hệ trẻ tuổi, cũng liền một cái thần tử viêm tôn, có thể hơi vượt qua hắn. Muốn tiếp tục tiến bộ lựa chọn, tựa hồ chỉ có một cái. Thu Điền hơi nhếch khóe môi lên, "Tiểu thiếu chủ, ngươi thật là hẳn là cảm tạ ta à, bằng không, ngươi muốn làm thần tử, sợ rằng phải đến bao giờ? Bất quá có trợ giúp của ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ như nguyện." Tuyên giới Hỏa Nguyên linh tộc cương vực biên giới, tiền tuyến đại doanh. Túc sát chi khí tràn ngập trong không khí. Một tòa cực lớn trong quân trướng, một cái người mặc màu đỏ chiến giáp thanh niên đang nhìn chăm chú trước mắt xa bàn. Mặt mũi của hắn cùng Viêm Vô Tâm giống nhau đến bảy phần, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Không có Viêm Vô Tâm phiền muộn cùng ngang ngược, chỉ có quân nhân một dạng trầm ổn cùng uy nghiêm. Chính là Viêm Tôn. Đã trải qua chiến hỏa tẩy lễ, chân chính trưởng thành lên Viêm Tôn. Ngay tại Viêm Tôn tự hỏi trận tiếp theo đại chiến như thế nào bài binh bố trận thời điểm, một cái thân vệ bước nhanh đi vào đại trướng, bẩm thần tử, ngoài doanh trại có một người cầu kiến, tự xưng là đệ đệ của ngài Viêm Vô Tâm thân tín, có hết sức khẩn cấp chuyện quan trọng bẩm báo. Viêm Tôn ánh mắt không hề rời đi xa bàn. Đệ đệ ta thân tín, hắn trước kia tuyến làm cái gì? Nghe được Viêm Vô Tâm cái này tên quen thuộc, Viêm Tôn lông mày không khỏi nhíu lại. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mà hắn cùng đệ đệ Viêm Vô Tâm quan hệ chính xác chẳng ra sao cả. Hơn nữa lần trước mai phục, hắn còn hoài nghi là chính mình bị đệ đệ này thủ bút. Bất quá là khổ vì không có chứng cứ, hắn không thể làm cái gì thôi. Không nghĩ đến mới đây không lâu lắm, hắn bị đệ đệ này lại muốn bắt đầu làm yêu. Mặc dù dự cảm đến không có chuyện gì tốt phát sinh, nhưng mà Viêm Tôn nghĩ, vẫn là gặp một lần Viêm Vô Tâm tên này thân tín, để cho hắn đi vào. Một lát sau, Thu Điền bị mang vào đại trướng. Hắn vừa thấy được Viêm Tôn, lập tức quỳ một chân trên đất, thi trước Thu Điền, tham kiến thần tử đại nhân. Viêm Tôn xoay người, xem kỹ lấy hắn, nhìn thấy Thu Điền lại là một ngoại tộc, Viêm Tôn sắc mặt khó coi hơn. Ngươi chính là đệ đệ ta thân tín, có chuyện quan trọng gì, cần ngươi tự mình chạy đến tiền tuyến tới. Thu Điền ngẩng đầu, trên mặt mang một loại vừa đúng lo lắng cùng trung thành, thần tử, can hệ trọng đại, còn xin ngài lui tả hữu. Viêm Tôn nhìn hắn vài lần, xác định trước mắt Thu Điền không có khả năng đối với hắn tạo thành một tơ một hào uy hiếp, sau đó liền phất phất tay. Các ngươi tất cả đi xuống a. Đám thân vệ không người thối lui ra khỏi đại trướng. Trong trướng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bây giờ có thể nói, Thu Điền không nói gì, mà là trực tiếp lấy ra một cái lưu ảnh thạch. Thân tử, ngài vẫn là mình xem đi. Viêm Tôn tiếp nhận lưu ảnh thạch, hơi nghi hoặc một chút mà rót vào thánh năng. Màn sáng bày ra. Khi Viêm Vô Tâm gương mặt quen thuộc kia xuất hiện tại trong màn sáng lúc, Viêm Tôn lông mày chỉ là hơi động một chút. Nhưng khi hắn nghe được Viêm Vô Tâm cùng Nguyên Khư Ma Thần mật mưu âm thanh, nhìn thấy bọn hắn giao dịch hình ảnh lúc, Viêm Tôn quanh thân khí tức bắt đầu thay đổi. Hắn nắm lưu ảnh thạch thủ gân xanh từng cây bạo khởi. Trong chướng đồng nhiệt độ, tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp lên cao. Trung quanh cái bàn, áo giáp bắt đầu phiếm hồng, phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Hào đệ đệ của ta Viêm Tôn âm thanh rất nhẹ, lại mang theo một cỗ đủ để đóng băng linh hồn hàn ý, hắn xem xong tất cả hình ảnh. Lưu ảnh thạch trong tay hắn, im lặng hóa thành một miệng. Hắn nhìn về phía Thu Điền. Những thứ này đều là thật. Thu Điền cúi đầu. Ti chức không dám có nửa câu nói ngoa. Ti chức trong lúc vô tình phát hiện tiểu thiếu chủ âm mưu, tự hiểu nghiệp chướng nặng nề, chỉ có đem việc này cáo chi thần tử, mới có thể cầu được một tia an tâm. Viêm Tôn nhắm mắt lại. Trong chướng đồng cái kia cố kinh khủng uy áp chậm rãi thu liễm. Lúc mở ra lần nữa, ánh mắt của hắn đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là cái kia bình tĩnh phía dưới là sắp phun ra núi lửa. Viêm Tôn không rõ ràng em trai mình cái này thân tín vì sao lại phản bội hắn, nhưng hắn biết khối này lưu ảnh thạch với hắn mà nói chính xác phi thường trọng yếu, thậm chí đủ để cho hắn xóa đi Viêm Vô Tâm cái này đối với hắn cực kỳ có uy hiếp người cạnh tranh. Đến nỗi những thứ khác cũng không phải là hắn quan tâm phạm vi. Hắn ném cho Thu Điền một cái túi chữ vật. Đồ vật trong này là cho ngươi khen thưởng, ngươi làm được rất tốt. Thu Điền tiếp nhận túi chữ vật, thân niệm đảo qua, trên mặt lộ ra nét mừng, tạ thần tử. Viêm Tôn đi đến Thu Điền trước mặt, nhìn chằm chằm Thu Điền ánh mắt, cầm chỗ tốt của ta, về sau ngươi chính là bản thần tử người. Ngươi theo ta cùng nhau trở về tộc địa, ta phải ngay mặt tất cả trưởng lão, vạch trần tội của hắn. Là, thần tử. Thu Điền mừng thầm trong lòng, kế hoạch so với hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Viêm Tôn lôi lệ phong hành, cầm lấy trường thương liền hướng ngoài trướng đi đến. Thu Điền theo sát phía sau. Hai người đi lại bội vàng, vừa đi ra đại doanh cửa ra vào, đâm đầu vào liền đụng phải một người. Người tới chưa từng lấy giáp, người mặc một bộ thanh y thường phục, lại khó nén hắn khí chất xuất trần. Chính là Thẩm Phàm. Đi tới tiền tuyến sau, Thẩm Phàm cùng Viêm Tôn cùng là hắc giáp quân phó tướng, ngày bình thường cùng Nguyên Khư đại quân chiến đấu, tự nhiên là không thể thiếu hợp tác. Thời gian lâu dài, quan hệ của hai người cũng không giống lúc mới bắt đầu như vậy khó chịu. Ngày bình thường gặp được, vẫn sẽ lên tiếng chào hỏi. Thẩm Phàm nhìn thấy Viêm Tôn bộ dạng này, bộ dáng vô cùng lo lắng, liếc mắt nhìn bên người Thu Điển, có chút hiếu kỳ, Viêm Tôn thần tử vì cái gì như thế thần thái trước khi xuất phát đội vàng? Viêm Tôn bây giờ tâm phiền ý loạn, nơi nào có tâm tình giảng giải? Hơn nữa chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hắn chỉ là hàm hồ ứng phó một câu, trong tộc có chút gấp chuyện, cần ta lập tức trở về xử lý. Nói xong, hắn kéo một cái sau lưng Thu Điển. Chúng ta đi hai người cùng Thẩm Phàm gặp thoáng qua, cấp tốc đi xa. Thẩm Phàm đứng tại chỗ, không hề động. Hắn ánh mắt cũng không có dừng lại ở trên thân Viêm Tôn, mà là rơi vào cái kia không nói một lời trên thân Thu Điển. Vừa rồi gặp thoáng qua trong nháy mắt, hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Thẩm Phàm sâu trong mắt, một đạo linh quang lặng yên lưu chuyển. Phá đạo linh mâu kích phát. Hắn lần nữa nhìn về phía Thu Điển đi xa bóng lưng. Tại trong tầm mắt của hắn, trên thân Thu Điển, ngoại trừ giới hải sinh linh bình thường khí tức ba động, còn có một tia cực kỳ yếu ớt, cũng vô cùng thuần túy khí tức màu đen. Cố khí tức kia, chiếm cứ tại huyết mạch của hắn chỗ sâu, như ẩn như hiện. Thẩm Phàm đối với cố này khí tức màu đen không thể quen thuộc hơn được. Đó là Huyền Khư Ma Thần tài đặc hữu ma khí. Thú vị, một cái giới hải sinh linh, trên thân tại sao có thể có Huyền Khư Ma Thần ma khí? Hơn nữa, con đường hoàng cùng Hỏa Nguyên linh tộc thần tử cùng một chỗ. Thẩm Phàm khẽ miệng, khơi gợi lên một tia ngoạn vị đường cong. Sự tình trở nên thú vị. Chương 801 Vây giết Viêm Tôn, chương 801 Vây giết Viêm Tôn. Thẩm Phàm nhìn theo hai người biến mất ở cuối tầm mắt. Sau đó tìm thấy thân bệ của Viêm Tôn, hỏi về thân phận của Thu Điển. Khi biết Thu Điển là tâm phúc của Viêm Vô Tâm, em trai Viêm Tôn, Thẩm Phàm lập tức nheo mắt lại. Hắn cảm thấy, vị đồng liêu này của mình e rằng sẽ gặp nạn. Không phải Thẩm Phàm đã đoán được kế hoạch của Thu Điển, mà là hắn thực sự không thể nghĩ ra, một người bị nghi ngờ là gian tế của Huyền Hư, lẽ nào lại có lý do bỏ qua Viêm Tôn, vị thần tử của Hỏa Nguyên Linh tộc sao? Ngón tay Thẩm Phàm nhẹ nhàng gõ vào cánh tay mình. Có nên nhắc nhở hắn không? Một ý nghĩ vừa nảy sinh, đã bị chính hắn dập tắt. Hắn nhớ lại những gì đã trải qua trong mấy tháng qua. Kể từ khi hắn thể hiện thực lực thất phẩm chân tổ, Viêm Tôn này cứ như một cục kẹo cao su không thể bứt bỏ. Thẩm Phàm, chân tổ chi khu của ngươi rất đặc biệt, chúng ta tỉ thí một chút. Thẩm Phàm, thương pháp của ngươi không tệ, có dám cùng thương pháp của ta so tài cao thấp? Thẩm Phàm hầu như mỗi ngày, Viêm Tôn đều tìm đến tận cửa, dùng đủ loại lý do yêu cầu tỉ thí với hắn. Bản tính hiếu chiến của Hỏa Nguyên Linh tộc, trên người vị thần tử này thể hiện đến mức tận cùng. Tự đại, cuồng vọng và không nghe lời người khác. Thẩm Phàm không có hứng thú với những trận chiến vô nghĩa này, hắn đến đây chỉ để tích lũy công văn, đổi lấy những thiên nguyên quả của Hỏa Nguyên Linh tộc. Hắn hết lần này đến lần khác từ chối. Kết quả của việc từ chối chính là vô tận phiền phức. Trong thời chiến thì còn đỡ, Viêm Tôn sẽ không đến làm phiền hắn. Nhưng vào những lúc bình thường, khu vực phòng thủ mà hắn phụ trách luôn xuất hiện một số tình huống cần xử lý khẩn cấp một cách khó hiểu. Các chiến sĩ được phân công cho hắn cũng luôn vì ngoài ý muốn mà chậm trễ không thể đến đúng vị trí. Ngay cả những người lính gác bên ngoài lều của hắn cũng có một phần đáng kể bị thay thế bằng thân tín của Viêm Tôn, giám sát mọi hành động của hắn hàng ngày. Mặc dù Thẩm Phàm không để tâm đến những hành động nhỏ này, nhưng bị người ta ngày ngày như rồi bay vo ve bên hai, cũng thực sự đủ phiền. Bây giờ, con rồi phiền phức này dường như sắp đâm đầu vào mạng nhện mà người khác đã giăng sẵn. Thẩm Phàm không hề có chút đồng tình nào. Hắn thậm chí còn có chút mong đợi. Để cho tên ngông cuồng này chịu một tổn thất lớn, có lẽ có thể khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Thẩm Phàm giơ tay lên, đầu ngón tay hướng về phía Viêm Tôn biến mất, nhẹ nhàng điểm một cái. Một ấn ký linh mâu không ai có thể phát hiện, lặng lẽ bám vào khí tức thánh năng của Viêm Tôn. Làm xong tất cả những điều này, Thẩm Phàm quay người, ung dung tự tại đi về lều của mình. Vợ kịch hay, sắp bắt đầu rồi. Bên kia, Thu Điển dẫn Viêm Tôn một đường phi tốc. Hai người không cưỡi bất kỳ tọa kỵ nào, hoàn toàn dựa vào thánh năng của bản thân mà phi nhanh trên hoang nguyên. Viêm Tôn lúc này trong lòng tràn đầy sự phản bội của Viêm Vô Tâm, lửa giận thiêu đốt khiến hắn gần như mất đi lý trí, chỉ muốn nhanh nhất có thể trở về tộc địa. Cái truyền tống trận thượng cổ mà ngươi nói còn bao xa? Giọng nói của hắn mang theo lửa giận không thể kìm nén. Thần tử bất giận, sắp đến rồi. Thu Điển vẫn giữ vẻ cung kính khiêm tốn đó, cúi đầu dẫn đường phía trước. Cái truyền tống trận thượng cổ này thông thẳng đến tổ địa của Hỏa Nguyên Linh tộc chúng ta, hẳn là do một vị trưởng lão của Hỏa Nguyên Linh tộc chúng ta xây dựng, có thể tiết kiệm cho chúng ta hơn nửa thời gian. Ừ, vậy thì tốt. Viêm Tôn thốt ra mấy chữ, không hề nghi ngờ. Thời gian là thứ hắn cần nhất lúc này. Hắn phải bắt được Viêm Vô Tâm trước khi hắn ta làm ra những chuyện không thể cứu vãn hơn. Rất nhanh, Thu Điển dẫn hắn đến một sơn cốc cực kỳ ẩn mật. Sâu trong sơn cốc, một đài đá đổ nát lặng lẽ đứng sừng sững. Trên đài đá khắc đầy những trận văn phức tạp cổ xưa, mặc dù phần lớn đã bị mài mòn, nhưng phần lõi vẫn lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Thần tử, chính là nơi này. Thu Điển chỉ vào đài đá. Viêm Tôn liếc nhìn, có thể cảm nhận được dao động không gian còn sót lại trong trận pháp, quả thực là một truyền tống trận rất cổ xưa. Hắn không nghĩ nhiều, một bước đặt lên. Thu Điển theo sát phía sau, dưới vẻ mặt cung thuật đó, một nụ cười âm nhu đắc ý chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn nhanh chóng niệm mấy pháp quyết, đánh vào trận nhãn. Ong, cả đài đá phát ra một tiếng kêu nhẹ, vô số trận văn đồng thời được thắp sáng, ánh sáng chói mắt nuốt chửng thân ảnh hai người. Không gian bị vặn mèo, kéo giãn, cảm giác mất trọng lượng ập đến. Viêm Tôn nhắm mắt lại, mặc cho lực lượng không gian bao bọc lấy mình. Không biết qua bao lâu, dưới chân truyền đến cảm giác lại đạp lên mặt đất. Ánh sáng tan đi. Viêm Tôn mở hai mắt. Cảnh tượng quen thuộc của vùng đất đỏ rực của Hỏa Nguyên Linh tộc mà hắn dự đoán không hề xuất hiện. Thay vào đó, là một vùng xám xịt chết chóc. Bầu trời là màu xám chỉ hỗn độn, không có mặt trời, không có tinh tú. Mặt đất là màu xám đen nứt nẻ, không một mảng cỏ, khắp nơi là những vết nứt không gian khổng lồ, như những vết sẹo của đại địa. Trong không khí, hai loại khí tức hoàn toàn khác biệt đang va chạm dữ dội. một loại là năng lượng quy tắc hỗn loạn tạp nham của giới hải, một loại khác là ma khí âm lãnh mục nát của huyền hư. Nơi này là vùng giao giới giữa giới hải và huyền hư, thậm chí là vùng đất đã bị ma khí huyền hư ô nhiễm, nhưng tuyệt đối không phải là tộc địa của Hỏa Nguyên Linh tộc. Cơ thể Viêm Tôn trong nháy mắt căng cứng, lửa giận trong người như bị một chậu nước lạnh dội xuống, thay vào đó là một luồng hàn ý. Hắn đột ngột quay đầu lại, nhìn về phía Thu Điền bên cạnh. Đây là đâu? Giọng nói của hắn đã không còn sự vội vã trước đó, chỉ còn lại một sự bình tĩnh báo hiệu báo tố sắp đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Thu Điền không trả lời, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, lưng bốn không lưng cúi đầu, giờ phút này lại thẳng tắp. Vẻ cung kính và sợ hãi trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là một nụ cười chế giễu không hề che giấu. Thần tử đại nhân, bây giờ ngài mới phát hiện có phải đã quá muộn một chút rồi không? Giọng nói của hắn cũng thay đổi, không còn là kẻ hạ nhân rụt rè kia nữa, mà tràn đầy sự trêu tức và ác ý. Đồng tử Viêm Tôn đột ngột co rút lại. Dù có ngu ngốc đến mấy, hắn cũng đã hiểu ra, đây là một cái bẫy, một cái bẫy giết người được giăng ra từ đầu đến cuối, nhắm vào hắn. Tấm lưu ảnh thạch là giả, bằng chứng Viêm Vô Tâm cấu kết ma thần là giả, kẻ hạ nhân tên Thu Điền này càng là giả. Không tiếp. Bàn tay Viêm Tôn nắm chặt trường thương màu đỏ, gân xanh nổi lên cuộn cuộn. Tất cả những chuyện này đều là Viêm Vô Tâm chỉ thị ngươi làm. Viêm Vô Tâm. Thu Điền như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ, phá lên cười lớn, ha ha ha, thần tử đại nhân, ngài thật sự là quá coi trọng vị đệ đệ kia của ngài rồi. Hắn bất quá chỉ là một quân cờ hơi quan trọng một chút mà thôi, cũng xứng chỉ thị ta. Tiếng cười vang vọng trên hoang nguyên chết chóc, nghe chói tai lạ thường. Ngay lúc này, không gian xung quanh Viêm Tôn bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Ba luồng khí tức khổng lồ đến mức tuyệt vọng, từ hư vô giáng lâm, không có thanh thế kinh thiên động địa, chỉ là ba bóng đen từ không gian vặn vẹo chậm rãi bước ra, rơi xuống ba phương vị xung quanh Viêm Tôn, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Cùng với sự xuất hiện của bọn họ, nồng độ ma khí trong khu vực này trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần trở lên. Trên mặt đất xám đen, vô số ma văn màu đen từ không trung hiện ra, tạo thành một pháp trận phong cấm khổng lồ và phức tạp. Bóng dáng thứ nhất bao phủ trong một chiếc áo choàng đen rộng lớn, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ có hai điểm sáng đỏ tươi lấp lánh trong bóng tối của mũ trùm. Bóng dáng thứ hai, thân hình vạm vỡ, cao ba trượng, toàn thân bao phủ bởi giáp xương, sau lưng mọc ra bốn cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một vũ khí tạo hình dữ tợn. Bóng dáng thứ ba thì là một nữ tử ngoại hình yêu dị, nàng có làn da trắng bệnh, mái tóc dài màu xanh lục đậm, khóe miệng luôn treo một nụ cười quỷ dị. Khí tức của bọn họ, mỗi người đều đạt đến đỉnh phong sánh ngang thất phẩm chân tổ, thậm chí còn mạnh hơn Viêm Tôn một bậc. Pháp trận phong cấm không gian, cộng thêm ba vị Huyền Hư Ma Thần sánh ngang thất phẩm đỉnh phong chân tổ. Trái tim Viêm Tôn từng chút một chìm xuống. Hắn cuối cùng cũng hiểu, đối phương vì muốn giết hắn, đã giăng ra thiên la địa vong đến mức nào. Ánh mắt hắn vượt qua ba vị ma thần đáng sợ kia, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thu Điền. Khuôn mặt đó, lúc này trong mắt hắn, còn đáng ghét hơn cả ma thần của Huyền Hư. Là ngươi dẫn ta đến đây. Ngươi là gian tế của Huyền Hư. Giọng nói của Viêm Tôn, mỗi chữ đều như bị nghiến ra từ cái răng. Chúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi. Thu Điền vỗ tay cười, vẻ đáp ý trên mặt không hề che giấu. Đáng tiếc, không có phần thưởng. Viêm Tôn thần tử, thiên điêu tuyệt thế vạn năm khó gặp của Hỏa Nguyên Linh tộc, hôm nay sẽ vẫn lạc tại vùng đất bị ma nhiễm vô danh này. Tự giới thiệu một chút. Thu Điền hướng về phía Viêm Tôn, ưu nhã hành một lễ nghi quý tộc cổ xưa. Dưới trướng đại ma thần thần tâm của Huyền Hư, đệ thất ma sứ, Thu. Rất vinh hạnh, được tiễn ngài một đoạn đường. Chương 802 chính mắt trông thấy chứng nhân thẩm phạm. Chương 802 chính mắt trông thấy chứng nhân thẩm phạm nhìn ba vị đỉnh tiêm Huyền Hư ma thần đang tạo thế sừng sỏ, khóa chặt mình, sắc mặt Viêm Tôn dần trở nên xanh mét. Viêm Tôn không ngờ mình nhất thời sơ ý, lại rơi vào cảnh giới này. Nhưng dù vậy, Viêm Tôn cũng không từ bỏ ý chí chiến đấu. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, trường thương màu đỏ trong tay, mũi thương dưới ánh trời mờ ảo lóe lên hồng quang. Muốn giết thần tử này, vậy phải xem răng của các ngươi có đủ cứng không. Viêm Tôn hít sâu hai hơi, trên mặt lóe lên một tia quyết tâm. Ha ha, không hổ là đương đại thần tử của Hỏa Nguyên Linh tộc, so với ngươi, tên Viêm Vô Tâm kia quả thực hoàn toàn không lên được mặt bàn. Hơn nữa thần tử đại nhân, nói cho ngươi một bí mật, kỳ thực đệ đệ của ngươi Viêm Vô Tâm, thiên phú của hắn xa không mạnh như các ngươi tưởng tượng. Sở dĩ có thể biểu hiện sánh vai với ngươi, hoàn toàn là do ma thần đại nhân của ta không tiếc giá nào âm thầm bồi dưỡng mà thôi. Bất quá, không sao cả, chỉ cần giết ngươi, Viêm Vô Tâm tất nhiên sẽ trở thành một quân cờ có giá trị hơn trong tay chúng ta. Cho nên, thần tử đại nhân, có thể mời ngươi chủ động một chút, ngoan ngoãn chịu chết không? Thu Điền nói một bí mật không phải bí mật, ý đồ lay chuyển tâm thần Viêm Tôn. Nhưng rất tiếc, Viêm Tôn không bị hắn ảnh hưởng. Viêm Tôn giơ trường thương lên, mũi thương thẳng tắp chỉ vào giữa lông mày Thu Điền. Hỏa quang lưu chuyển trên thân thương, chiếu rọi thần sắc trên mặt hắn một mảnh sắc khí. Thì ra là tính toán như vậy, nghi quả thực rất đẹp. Bất quá, thần tử này không thể để các ngươi như ý. Mặt nạ trên mặt Thu Điền hoàn toàn bị xé rách, lộ ra một khuôn mặt bình tĩnh đến quỷ dị. Hắn thậm chí còn vỗ vỗ tay. Cái này do ngươi không được. Lời vừa dứt, một luồng uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống. Bầu trời tối sầm lại, một đoàn bóng đen khổng lồ bao phủ toàn bộ bãi đá lộn xộn. Không gian vặn mèo, một bóng đen đen kịt từ đó bước ra tay trước tiên. Chính là vị Huyền Hư Ma Thần bốn tay toàn thân là giáp xương kia. Toàn thân hắn ma khí cuồn cuộn, đá vụn dưới chân lặng lẽ hóa thành một phấn. Ma thần bốn tay nhìn xuống Viêm Tôn, giọng nói như cối xay chuyển động, "Viêm Tôn, tử kỳ của ngươi đã đến." Viêm Tôn nhìn ma thần bốn tay trước mắt, lại liếc nhìn Thu Điển và hai vị ma thần đỉnh phong khác đang hổ thị đán đán cách đó không xa. Trên mặt hắn không có sợ hãi, chỉ có lửa giận đối với kẻ phản bội, chỉ bằng ngươi một mình. Trường thương chấn động, liệt diễm đỏ rực xông thẳng lên trời. giết ngươi, đủ rồi. Ma thần bốn tay gầm lên một tiếng, một móng vuốt ma quỷ khổng lồ chụp xuống đầu. Viêm Tôn không lùi mà tiến, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, nên đón móng vuốt ma quỷ kia. Thương xuất như rồng. Ầm. Hồng quang và hắc khí va chạm, sóng xung kích kịch liệt hất tung toàn bộ mặt đất trong phạm vi trăm dặm. Đá vụn xuyên không. Thân hình Viêm Tôn bay ngược ra xa mấy chục trượng giữa không trung, mới ổn định thân hình. Cánh tay hắn nắm thương, cơ bắp cuộn cuộn, khẽ run rẩy. Móng vuốt ma quỷ của ma thần đối diện cũng bị đâm thủng một lỗ cháy đen, máu đen nhỏ giọt. Thân tử của Hỏa Nguyên linh tộc, quả thực có vài phần bản lĩnh. Ma thần bốn tay vung người tay, thịt da ở vết thương nhúc nhích, nhanh chóng lành lại. Khả năng tự lành khủng bố như vậy, hiển nhiên, đây cũng là một loại thiên phú đặc biệt. Thu Điền đứng từ xa, lặng lẽ nhìn tất cả. Khóe miệng hắn treo một nụ cười lạnh lùng. Viêm Tôn điều chỉnh hơi thở, thánh năng trong cơ thể lại sôi trào. Hắn chuẩn bị lại phát động tấn công. Ngay lúc này, hai luồng khí tức ma thần cường đại tương tự, từ hai hướng khác nhau bay lên. Thì ra là đã thăm dò được thực lực của Viêm Tôn, hiểu rõ chỉ dựa vào một mình ma thần bốn tay, không thể hạ gục đối phương. Thế là hai vị ma thần định phong còn lại cũng ra tay. Ba vị ma thần phong tỏa toàn bộ đường lui của Viêm Tôn. Một người không đủ. Một vị nữ ma thần trong số đó mở miệng, giọng nói đầy vẻ trêu tức. Vậy thì ba người. Sắc mặt Viêm Tôn lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng. Hắn có thể đối phó một người, nhưng ba người, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Đây là một cục diện tử vong được chuẩn bị kỹ lưỡng dành cho hắn. Thu Điền. Viêm Tôn gầm lên, giọng nói tràn đầy sát ý, ngươi đang chết. Thu Điền chỉ từ xa nhìn hắn, xuề tay ra, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Ba vị ma thần không nói thêm lời vô nghĩa. Bọn họ đồng thời hành động. Một vị ma thần chính diện cường công, móng vuốt ma quỷ khổng lồ lại vỗ tới, phong tỏa toàn bộ tầm nhìn của Viêm Tôn. Viêm Tôn chỉ có thể dốc toàn lực vung thương chống đỡ. Ngay khi hắn va chạm với công kích chính diện, không gian phía sau hắn đột nhiên sụp đổ, vị ma thần thứ hai lặng lẽ xuất hiện, một quyền đánh vào lưng hắn. Phụt. Giáp trụ màu đỏ trên người Viêm Tôn vỡ nát theo tiếng. Hắn phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây, bay về phía trước. Chưa kịp ổn định thân hình, vị ma thần thứ ba đã xuất hiện trên đường bay của hắn. Một móng vuốt ma quỷ lạnh lẽo, dễ dàng xuyên thủng linh lực hộ thể của hắn, đâm vào vai trái hắn. A! Viêm Tôn phát ra một tiếng rên đau đớn. Hắn bị móng vuốt ma quỷ kia kéo theo, hung hăng đập xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt, một cái hố sâu không thấy đáy xuất hiện. Khói bụi tràn ngập. Viêm Tôn nằm dưới đáy hố, toàn thân đẫm máu, vai trái có một lỗ máu xuyên thấu, xương sống phía sau không biết đã gãy bao nhiêu cái. Hắn dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng lại một lần nữa ngã xuống. Ba vị ma thần chậm rãi hạ xuống, tạo thành hình chữ phẩm vây quanh hắn ở giữa. Bọn họ nhìn thân ảnh chật vật dưới đáy hố, ánh mắt như đang nhìn một con cừu non chờ làm thịt. Kết thúc rồi. Viêm Tôn ngẩng đầu. Hắn nhìn ba khuôn mặt ma thần dữ tợn kia, lại vượt qua bọn họ, nhìn thấy Thu Điền cách đó không xa với vẻ mặt nắm chặt phần thắng. Ánh mắt hắn, từ phẫn nộ đến không cam lòng, cuối cùng hóa thành một sự điên cuồng quyết tuyệt. Muốn giết ta, hắn ho ra một búng máu, giọng khàn khàn. Các ngươi cũng phải trả giá. Một luồng khí tức hủy diệt từ trong cơ thể Viêm Tôn bùng nổ. Cơ thể hắn bắt đầu phát sáng, không phải hồng quang của thánh năng bản thân, mà là một loại bạch quang chói mắt, dường như muốn thiêu rụi tất cả. Nhiệt độ xung quanh tăng lên với tốc độ khó tin, không khí bị đốt cháy, không gian bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Một vị ma thần trong số đó sắc mặt kỳ biến. Không tốt, hắn muốn tự bạo đạo quả. Ba vị ma thần không nghĩ ngợi gì, xoay người bỏ chạy. Nhưng đã muộn. Trên mặt Viêm Tôn lộ ra nụ cười cuối cùng. Trong nụ cười đó có sự chế giễu kẻ địch, cũng có lời từ biệt với sinh mệnh. Khoảnh khắc tiếp theo, không có âm thanh. Toàn bộ thế giới đều mất đi âm thanh, chỉ có một mảnh bạch quang thuần túy, nuốt chửng tất cả, lấy hố sâu làm trung tâm, điên cuồng khuyết tán ra ngoài. Nơi bạch quang đi qua, núi sông hóa thành bình địa, không gian hóa thành hư vô. Ba vị Huyên Hư Ma Thần bị ánh sáng nuốt chửng ngay lập tức. Bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết không tiếng động, ma thể cường đại dưới sức mạnh vĩ đại của đạo quả tự bạo, bị phân giải từng tấc, rồi lại khó khăn tái tổ hợp dưới sự hỗ trợ của ma khí. Thu Điền ở xa, đã trốn dưới một chiếc áo choàng thánh binh màu đen. Chiếc thánh binh đó phát ra ánh sáng u ám, bảo vệ hắn vững chắc. Dù vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa kia. Không biết qua bao lâu, ánh sáng cuối cùng cũng tan đi. Pháp trận đủ để phong cấm thánh tổ đã thoát, bị xung kích đến đầy vết nứt, dường như dây tiếp theo sẽ ầm ầm vỡ nát. Tại chỗ chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ hình lưu ly, vách hố chấm nhắn vẫn còn bốc lên từng sợi khói trắng. Viêm Tôn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, ngay cả một chút cho tàn cũng không còn. Bên rìa hố sâu, thân ảnh ba vị Huyên Hư Ma Thần lại xuất hiện, nhưng trạng thái của bọn họ trông không tốt chút nào, thậm chí có chút thế thảm. Một người đứt nửa thân, một người ngực bị xuyên thủng hoàn toàn, còn một người chỉ còn lại nửa thân trên. Máu đen chảy lênh láng khắp nơi, tỏa ra mùi hôi thối. Bọn họ tuy sống sót, nhưng mỗi người đều chịu trọng thương chưa từng có. Thu Điền từ dưới áo choàng thánh binh bước ra. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn đi đến rìa hố sâu, lấy ra một viên lưu ảnh thạch mới. Hắn cẩn thận ghi lại tất cả những gì trước mắt, bao gồm cái hố lưu ly khổng lồ kia và dáng vẻ ba vị ma thần trọng thương hấp hối. Viêm Tôn thần tử vì bảo vệ tộc quần, dốc sức chiến đấu với ba vị Huyên Hư Ma Thần, cuối cùng quả bất địch chúng chọn tự bạo đạo quả, anh dũng vẫn lạc. Hắn đối với lưu ảnh thạch khẽ tự nói, thật là một câu chuyện cảm động lòng người. Có cái này, Viêm Vô Tâm tên phế vật kia sẽ không còn cơ hội lật mình nữa. Hắn cất lưu ảnh thạch đi, tâm trạng cực kỳ tốt. Cách xa và dặm, đại doanh tiền tuyến, trong lều của Thẩm Phàm. Thẩm Phàm khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Trong sâu thẳm đôi mắt hắn có những hoa văn kỳ dị đang lưu chuyển. Từng khung hình không tiếng động lướt qua trong đầu hắn. Hắn nhìn thấy Viêm Tôn và Thu Điền đối đầu, nhìn thấy ba vị ma thần giáng lâm, nhìn thấy trận vây giết thảm khốc và không cân sức kia. Cuối cùng, hắn nhìn thấy trận tự bạo hủy thiên diệt địa kia, và hành động Thu Điền lấy lưu ảnh thật ra, đi lại tất cả. Mặc dù không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng chỉ nhìn hình ảnh, Thẩm Phạm đã đoán được 89 phần 10 ngọn nguồn sự việc. Một cái bẫy được lên kế hoạch tỉ mỉ, một vụ mưu sát vì muốn thuận vị. Ngón tay Thẩm Phạm vô thức khẽ gõ trên đầu gối. Tên Thu Điền này, xem ra thật sự không đơn giản. Có thể một lần điều động ba vị Huyền Hư Ma Thần cường đại như vậy, thậm chí là để bọn họ chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Điều này cho thấy, địa vị của Thu Điền ở phe Huyền Hư Ma Thần tuyệt đối không thấp. Hắn tuyệt không phải một con chó bình thường bên cạnh Viêm Vô Tâm đơn giản như vậy. Sự việc thú vị hơn tưởng tượng. Thẩm Phạm mở mắt, hoa văn trong mắt chậm rãi ẩn đi. Phế tích bãi đá lộn xộn. Thu Điền cất lưu ảnh thạch đi, xoay người túi người hành lễ với ba vị ma thần đỉnh phong đang khó khăn chữa thương, đa tạ ba vị ra tay tương trợ, ba vị vất vả rồi. Trong đó một vị ma thần chỉ còn lại nửa thân trên, dùng giọng nói yếu ớt và khàn khàn nói, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Về nói với vị đại nhân kia, chúng ta đã cố gắng hết sức. Thu Điền đứng thẳng người, trên mặt vẫn treo nụ cười khiêm tốn. Ba vị yên tâm, ta nhất định sẽ bẩm báo công lao của các vị một cách chân thực. Hắn dừng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì. Chỉ là, còn một chuyện nhỏ, có lẽ cần làm phiền ba vị. Vị ma thần cụt tay kia có chút mất kiên nhẫn, nói: "Khi ta và Viêm Tôn rời đại doanh, ngoài mấy vị thân vệ của hắn, còn từng lướt qua một người." Ánh mắt Thu Điền trở nên âm lãnh. Người này hẳn là khá quen với Viêm Tôn, nay Viêm Tôn vẫn lạc, sau này Hỏa Nguyên linh tộc nhất định sẽ truy tra. Mấy vị thân vệ của Viêm Tôn thực lực bình thường, ta tự mình có thể giải quyết, nhưng vị tán tu này, tu vi ở trên ta. Vì đại kế vạn vô nhất thất, ta muốn mời ba vị đại nhân lại ra tay một lần, triệt để xóa bỏ ẩn họa này." Một tán tu nhỏ bé. Vị ma thần chỉ còn lại nửa thân trên phát ra một tiếng cười khẩy, nhưng cũng không từ chối. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đây bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Yên tâm, không thành vấn đề. Chương 803 bất ngờ thực lực
làm xong cái kia ba tôn đỉnh phong ma thần. Thu Điền lập tức trở về đến Hỏa Nguyên linh tộc tiền tuyến đại doanh. Bóng đêm bao phủ liên miên doanh trướng, tuần tra giáp sĩ cầm trong tay trường qua, tiếng bước chân tại trong yên tĩnh quanh quẩn. Trong doanh địa, khắp nơi đều là trinh sát uyên khư khí tức phát trận, nhưng đối với Thu Điền dạng này giới hải phản đồ tới nói, lại thùng rông kêu to. Thu Điền tránh đi tất cả mọi người thái mắt, thân hình như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thẩm phàm bên ngoài doanh trướng. Hắn không có đi vào, chỉ là đứng bình tĩnh tại màn cửa trong bóng tối, điều chỉnh hô hấp của mình. Vết thương trên người còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, đó là vừa mới cường sát vài tên Viêm Tôn thân vệ sở tạo thành thương thế. Nhưng hắn bây giờ không để ý tới những thứ này. Vừa nghĩ tới thẩm phàm cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, hắn liền cảm thấy một loại không hiểu bực bội. Một cái kế hoạch vô luận cỡ nào chu đáo chặt chẽ, chỉ cần xuất hiện một cái không thể khống chế biến số, liền có thể toàn bộ sụp đổ. Thẩm phàm chính là cái kia biến số. Thông qua một chút thủ đoạn, Thu Điền cũng biết thẩm phàm cơ sở tin tức. Xác nhận thẩm phạm quả nhiên là hắn không đối phó nổi thất phẩm đỉnh phong chất tổ. Bất quá, cũng không cần hắn đối phó. Nghĩ đến còn ở bên ngoài mai phục ba vị đỉnh phong ma thần, Thu Điền khí tức trên thân cuối cùng bình phục lại. Trên mặt hắn âm trầm cùng sát ý rút đi, một lần nữa đổi lại một bộ khiêm tốn cung thuận biểu lộ. Hắn vén rèm cửa lên, đi vào. Trong doanh trướng, ánh đèn như đậu. Thẩm phạm đang khoanh chân ngồi ở gia thú trên nệm êm, dường như đang tu luyện. Nghe được động tĩnh, hắn mở mắt. "Là ngươi?" Thẩm phạm ngữ khí rất bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Thu Điền không mình hành lễ, tư thái thả thấp. Thẩm Phàm đại nhân, ngươi không phải là cùng Viêm Tôn trở về, như thế nào lại trở về? Có việc. Thẩm Phàm nhìn xem hắn, không có đứng dậy. Là Viêm Tôn thần tử cho mời. Thu Điền cúi đầu, âm thanh cung kính. Là có một việc, trở về trên đường, Viêm Tôn thần tử phát hiện một chỗ viễn cổ bí địa, hư hư thực thực có đại cơ duyên, cố ý mệnh ta đến đây, mời Thẩm Phàm đại nhân cùng nhau tiến đến tìm đòi. Hắn nói xong câu đó, toàn bộ doanh trướng đều yên tĩnh lại. Không khí phảng phất đọc lại. Thẩm Phàm không nói gì, hắn chỉ là nhìn xem mùa thu, không nhúc nhích. Thu Điền thái dương, có mồ hôi mịn chảy ra. Theo gương mặt trượt xuống, hắn có thể cảm giác được thẩm phàm ánh mắt, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Loại cảm giác này, hỏng bét. Ngay tại Thu Điền sắp nhịn không được thời điểm, thẩm phàm cuối cùng có động tác. Hắn từ trên nệm êm đứng lên. Hắn hoạt động một chút gân cốt, phát ra vài tiếng âm thanh nhỏ nhẹ. Viễn cổ bí địa, đại cơ duyên. Thẩm phàm trong thanh âm, lộ ra một cố khó mà ức chế. Trung tăng, Viêm Tôn giá hỏa này thế mà lại suy nghĩ ta. Đây thật là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Viêm Tôn thần tử nói, phía trước cùng đại nhân có nhiều hiểu lầm, hy vọng mượn cơ hội này có thể cùng đại nhân biến chiến tranh thành tơ lụa. Thu Điền gặp thẩm phàm tựa hồ tin, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục bịa đặt lấy lý do. Thật tình không biết hắn lời nói này tại thẩm phàm xem ra trăm ngàn chỗ hở, nhưng thẩm phàm cũng không điểm phá, hắn tiếp tục thưởng thức Thu Điền biểu diễn. Thân tử còn nói, chỗ kia bi địa cấm chế trọng trọng, nguy cơ từ phía, chỉ có cùng thẩm phàm đại nhân thực lực như vậy cao cường hạng người liên thủ, mới có cơ hội tìm tòi hư thực. A, vậy ta nhưng liền không có lý do cự tuyệt. Thẩm phàm đi đến trước mặt hắn, vỗ bả vai của hắn một cái, dẫn đường đi. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Cơ thể của Thu Điền cứng một chút. Thẩm Phàm bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải áo chuyển đến, để cho hắn rất không được tự nhiên. Hắn gạt ra một nụ cười. Đại nhân xin mời đi theo ta. Hai người một trước một sau đi ra doanh trướng. Gió đêm thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Thu Điền dẫn Thẩm Phàm vòng qua chủ doanh, đi tới một chỗ góc hẻo lánh. ở đây đứng sừng sững lấy một tòa tiểu hình truyền tống trận, trên trận bàn khắc họa lấy phức tạp đường vân, ở dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng nhạt. Khoảng cách hơi xa, cần phải mượn truyền tống trận. Thu Điền giải thích nói. Phải, phải. Thẩm Phàm một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên, trước tiên đứng lên trên. Vì đại cơ duyên, chạy xa một chút tính là gì? Thu Điền nhìn xem hắn bộ kia vội vàng bộ dáng, đáy mắt thoáng qua một tia bực bội. Đến cùng vẫn là ngu xuẩn, vừa nghe đến cơ duyên liền đầu góc mê muội. Xem ra là chính mình quá lo lắng. Hắn cũng đi lên truyền tống trận, đánh ra một đạo pháp quyết. Ông. Trận bàn hào quang tỏa sáng, không gian bắt đầu vặn mèo. Quang ảnh biến ảo, cảnh tượng chung quanh phi tốc lùi lại. Sau một lát, dưới chân rung động ngừng lại, chói mắt bạch quang cũng chậm rãi tan đi. Một cỗ nồng nặc mùi khét lẹt cùng mùi máu tanh, hỗn hợp có một loại nào đó làm cho người nôn mửa hôi thối, đập vào mặt. Thẩm Phàm dương mắt nhìn lên. Đây là một mảnh rộng lớn loạn thạch bãi. Trên mặt đất hiện đầy tất cả lớn nhỏ cái hố, rất nhiều nham thạch đều hòa tan trở thành hình lưu ly, lóe quỷ dị quang. Làm người khác chú ý nhất là chính giữa cái kia to lớn vô cùng hố sâu. Hố sâu biên giới còn lưu lại vết máu đỏ sậm, tản ra bất tường khí tức. Trong không khí tràn ngập cùng bạo mà hỗn loạn linh lực còn sót lại. Ở đây trước đây không lâu, rõ ràng phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Thu Điền, Thẩm Phàm quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Ngươi nói viễn cổ bí địa ở nơi nào? Nét mặt của hắn nhìn hơi nghi hoặc một chút, dường như đang kỳ quái vì sao lại bị chuyển tống đến loại địa phương này. Tại sao ta cảm giác nơi này có chút không thích hợp đâu? Thu Điền trên mặt khiêm tốn nụ cười biến mất. Thay vào đó là một loại không che giấu chút nào xâm nhiên cùng khoái ý. Thẩm Phàm đại nhân, ngươi rất nhanh thì biết. Hắn không muốn lại diễn tiếp. Mỗi nói nhiều một câu, hắn đều cảm thấy là một loại dày vò. Hắn giơ tay lên, hướng về phía không có một bóng người bốn phía, vỗ nhẹ nhẹ ba lần. Ba, ba, ba. Ba tiếng tiếng vỗ tay thanh thúy, tại tĩnh mịch phế tích bên trên về tay không đãng. Sau một khắc, ba đạo khí tức kinh khủng từ bất đồng phương hướng bay lên. Vâng, loạn thạch nổ tung. Một đạo chỉ còn lại nửa người thân ảnh từ lòng đất bò ra, đỏ tươi độc nhãn nhìn chằm chằm Thẩm Phàm. Hoa Lạc. Một bên kia đống đá vụn bên trong, một tôn gãy một cánh tay ma thần đứng lên, trên thân ma khí cuồn cuộn. Hố sâu trong bóng tối, vị thứ ba ma thần chậm rãi hiện lên, hắn chỉ còn lại có nửa người trên, phần bụng phía dưới dấu vết, miệng vết thương quấn quanh lấy hủy diệt tính chân tổ chi lực. Ba tôn nguyên cư ma thần, mặc dù người bị thương nặng, khí tức bại bại, nhưng bọn hắn trên người tán phát ra uy áp, vẫn như cũ đủ để cho thiên địa biến sắc. Bọn hắn thành phẩm hình chữ, đem Thẩm Phàm tất cả đường lui, toàn bộ phong kín. Thu Điền, đây là ý gì? Thẩm Phàm trong thanh âm mang theo một tia vừa đúng kinh hoàng. Viêm tôn thần từ đâu? Đã nói xong bí địa đâu? Ha ha ha. Thu Điền phát ra một hồi vui sướng cười to. Hắn chỉ vào trên đất hố to, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Thẩm Phàm. Viêm Tôn, hắn cũng tại nơi này, ngươi nhìn cái danh to kia, chính là hắn sau cùng dấu vết. Đến nỗi ngươi nói bí địa. Thu Điền nụ cười trở nên tàn nhẫn. Nơi này chính là nơi chôn thây ngươi, cái này chẳng lẽ không tính một chỗ phong thủy bảo địa sao? Thì ra là thế. Thẩm Phàm trên mặt kinh hoàng rút đi. Hắn gật đầu một cái, tựa hồ hiểu rồi cái gì. Thực sự là cẩn thận, giết hết Viêm Tôn, lại thuận tay ta đây tai họa ngầm cũng cho ngoại trừ. Không thể không nói, ngươi cái tên này có chút độ vật. Thu Điền nhìn xem hắn, ngươi thật giống như tuyệt không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái gì? Thẩm Phàm hỏi lại. Ngoài ý muốn ngươi là tên con kiếp, vẫn là ngoài ý muốn ngươi tìm đến giúp đỡ như thế? Yếu. Ánh mắt của hắn vượt qua Thu Điền, rơi vào cái kia ba tôn đỉnh phong ma thần trên thân. Cái kia ba tôn đỉnh phong ma thần bị hắn sau cùng cái kia chữ chọc giận, không biết sống chết ra hỏa, sắp chết đến nơi còn dám cản rỡ. Cái kia tay cụt ma thần phát ra rít lên một tiếng. Thu Điền, đây chính là ngươi nói cái kia tán tu. Quả nhiên là chưa thấy qua cảnh đời gì, ở tại chúng ta trước mặt cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Thu Điền lông mày cũng nhíu lại. Thẩm Phàm phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, thậm chí ngay cả từng chút một khẩn trương cũng không có, quá bình tĩnh, bình tĩnh để cho hắn hoảng hốt. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thu Điền trầm giọng hỏi. Thẩm Phàm không để ý tới hắn, sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều tập trung ở cái kia ba tôn đỉnh phong ma thần trên thân. Hắn lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm có chút khô khốc bờ môi. Động tác kia tràn đầy một loại nào đó nguyên thủy khát vọng. Trong cơ thể hắn huyết dịch tại hơi hơi nóng lên, mỗi một cái tế bào đều đang phát ra reo hò. Hắn chẳng những không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại có một loại thợ săn nhìn thấy con mồi lúc hưng phấn. Vốn còn nghĩ nên dùng thủ đoạn gì mới có thể đem các ngươi ba cái lưu lại. Thẩm Phàm cuối cùng mở miệng, thanh âm không lớn của hắn lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Không nghĩ tới chính các ngươi đưa tới cửa. Hắn nhìn về phía Thu Điền, lộ ra một cái nụ cười chân thành. Nói thật, ta còn phải cảm ơn ngươi. Bớt đi ta không ý chuyện. Thu Điền con ngươi tại thời khắc này giúp thành to bằng mũi kim, thấy lạnh cả người, từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Hắn cuối cùng ý thức được chính mình có thể phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ngươi đã sớm biết. Biết cái gì? Thẩm Phàm nghiêng đầu một chút. Biết ngươi là phản đồ, vẫn biết ngươi cùng cái này vài đầu tỏi nát là cùng một bọn. Cái này rất khó đoán sao? Thẩm Phàm bước về phía trước một bước, đại địa nhẹ nhàng chấn động, một cổ vô hình thế lấy hắn làm trung tâm ở băng tản ra, loạn thạch trên gành bãi đá vụn bắt đầu hơi hơi rung động, tiếp đó lơ lửng. Ngươi Thu Điền âm thanh đang phát run. Hắn cảm giác chính mình giống như là tại đối mặt một đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh hồng hoang cự thú. Cái kia ba tôn đỉnh phong ma thần cũng cảm thấy không thích hợp. Trên người bọn họ ma khí bắt đầu không bị khống chế sao động. Trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ cho bọn hắn cảm giác tựa hồ so trước đó cái kia tự bạo viêm tôn còn nguy hiểm hơn, nguy hiểm vô số lần. Nhiệm vụ của các ngươi là giết ta, đúng không? Thẩm Phàm ánh mắt tại tam tôn ma thần trên thân từng cái đảo qua, ánh mắt kia không giống như là tại nhìn địch nhân cường đại, mà giống như là tại chợ bán thức ăn lựa hàng hóa. Đáng tiếc, ý nghĩ không tệ, nhưng không có thực lực. Hắn khẽ gật đầu một cái. Các ngươi hôm nay một cái đều không chạy được. Cuồng vọng, cái kia còn lại nửa người trên ma thần gầm thét một tiếng, trước tiên phát động công kích. Hắn hé miệng, phun ra một đạo đen như mực ma quang. Ma quang những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện vằn mèo vết tích. Nhưng mà, Thẩm Phàm chỉ là nâng tay phải lên, rồi ra hai ngón tay, hơi hợt kịp lấy. Đạo kia đủ để xuyên thủng sơn mạch ma quang, liền bị hắn vững vàng giáp tại giữa ngón tay. Ma quang tại đầu ngón tay của hắn kịch liệt dãy rủa, lại không cách nào đi tới một chút. Toàn bộ loạn thạch bãi, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thu điền trên mặt huyết sắc, trong nháy mắt phai không còn một mảnh. Cái kia tam tôn ma thần càng là như gặp quỷ mị, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Tay không, đón đỡ một vị đỉnh phong ma thần một kích toàn lực. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Thẩm Phàm ngón tay nhẹ nhàng xoa một cái. Đạo kia ma quang, liền như là một cây yếu ớt bị sợi, bị hắn xoa trở thành hư vô. Quá yếu. Thẩm Phàm lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám học nhân gia chơi bây giết. Hắn nhìn về phía cái kia ba tôn đã triệt để đỡ đẫn ma thần. Bất quá, cũng không cái gọi là. Mặc dù bị thương có nặng một chút, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng. Dù sao, mục đích của ta, một mực chính là ba người các ngươi a. Ba đầu. Cá lớn. Chương 804 khống chế thu ruộng, chương 804 khống chế thu ruộng. Thẩm Phàm đứng tại ba tôn đỉnh phong ma thần ở giữa, nguyệt quang phát họa ra hắn hình dáng, thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cảm giác các bách. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Thu Điền từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao không biết, chính mình đây là gặp phải giả heo ăn thịt hổ nhân vật hung ác. Có thể tay không đón đỡ một vị đỉnh phong ma thần một kích toàn lực, phần thực lực này, ít nhất cũng là lục phẩm thánh tổ. Nhưng cái này hợp lý sao? Thẩm Phàm thân phận, mùa thu cũng nghe được một chút, bất quá là thương nhai thánh tổ thủ hạ một phó tướng mà thôi. Nhiều lắm là bất quá thất phẩm chân tổ cảnh giới. Nhưng bây giờ ngươi nói cho hắn biết, gia hỏa này căn bản không phải gì đó thất phẩm chân tổ, mà là ít nhất lục phẩm thánh tổ. Là không kém gì thương nhai thánh tổ cường giả. Nếu như Thu Điền sớm biết điểm này, hắn là điên rồi, mới có thể định dùng ba vị trọng thương đỉnh phong ma thần vây giết đối phương. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, hối hận đã không kịp. Thu Điền chỉ có thể cầu nguyện, cái này Thẩm Phàm chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức, tốt nhất là đột phá lục phẩm thánh tổ không lâu loại kia. Đối tự thân sức mạnh còn không thể hoàn toàn nắm giữ. Bằng không, ba tôn đỉnh phong ma thần cảm thụ được đến từ Thẩm Phàm thánh tổ cấp áp, cũng là sắc mặt xấu xí. Bọn hắn dưới đáy lòng càng là đem Thu Điền mắng mấy vạn lần. Cái này mẹ nó chính là bọn hắn muốn vây giết đối tượng, là bọn hắn muốn thanh trừ thai hoàng ẩm. Nói đùa cái gì, đây chính là thánh tổ, đối với ngọn thế nhưng là đại ma thần, bọn hắn có tài đức gì, có thể cùng nhân vật như vậy đối chọi gay gắt. Đây không phải để cho bọn hắn chịu chết sao? Thật sự, nếu như lần này có thể sống rời đi, sau đó bọn hắn nhất định muốn đích thân xử lý Thu Điền. Mặc dù nội tâm tuyệt vọng, nhưng mà ba tôn đỉnh phong ma thần cũng không có hoàn toàn từ bỏ chống lại. Chẳng biết lúc nào, ba tôn đỉnh phong ma thần lặng lẽ tụ ở cùng một chỗ, thậm chí yên lặng kéo xa một chút cùng Thẩm Phàm khoảng cách. Nếu như Thẩm Phàm khí tức không có một mực khóa chặt bọn hắn, đoán chừng lúc này bọn hắn đã bỏ chạy. Tốt, đừng nghĩ đuổi nghịch tiểu hoa chiêu, các ngươi không trốn thoát được. Giết các ngươi, vô luận là đến từ giới hải trí cao quy tắc ban thưởng, vẫn là tại hắc giáp quân hối đoái công vân, với ta mà nói đều là đáng quý. Dù sao, nghĩ tại cái này lớn như vậy chiến trường tìm mấy cái các ngươi dạng này đỉnh phong ma thần, thật sự là không dễ dàng. Tốt, lời nói liền nói tới đây, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nghe Thẩm Phàm cái kia không che giấu chút nào khinh miệt, ba tôn đỉnh phong ma thần dù là không còn tinh khí, bây giờ cũng nhiều mấy phần nộ khí. Cuồng vọng, thánh tổ lại như thế nào? Muốn đem chúng ta toàn bộ lưu lại, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Chính là thánh tổ mà thôi, như thế nào hơn được ta Huyền Khư đại ma thần. Chúng ta hợp lực, chưa hẳn không thể cùng gia hỏa này đấu một trận. Mấy tôn ma thần ngươi một lời ta một lời, nhìn như tại làm thấp đi Thẩm Phàm, kỳ thực cũng là đang cấp chính mình động viên. Nhưng nhìn bọn hắn cái kia nhìn chung quanh ánh mắt, liền biết bọn hắn căn bản không có gì sức mạnh. Không để ý đến mấy cái này ma thần tiêu gạo, Thẩm Phàm bước chân từ đống loạn thạch lên đi xuống. Chân bước không nhanh của hắn, mỗi một bước đều dẫm ở trên đá vụn, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Nhưng thanh âm này lại làm cho Thu Điền cùng tam tôn ma thần nhịp tim hụt một nhịp. Rất tốt, rất có tinh thần. Thẩm Phàm đi đến bọn hắn phía trước 10 trượng chỗ đứng vững. Nếu như các ngươi vừa rồi cầu xin tha thứ, ta còn thực sự có chút không xuống tay được. Nhưng bây giờ, dũng khí của các ngươi để cho ta rất hài lòng, cho nên ta sẽ dốc toàn lực ra tay, giao phó các ngươi bình đẳng tử vong. Bất quá trước đó, trước hết để cho ta giải quyết đi một cái phế vật. Thẩm Phàm ánh mắt rơi vào lặng lẽ rút lui một khoảng cách lớn trên thân Thu Điền. Thu Điền sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn muốn mở miệng giải thích, lại phát hiện cổ họng phát khô, một chữ đều không nói được. Cái kia tay cụt ma thần phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Thu Điền, ngươi hôn đản này, vậy mà nghĩ tự mình chạy trốn. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng tôn này tay cụt ma thần đang giận phẫn phía dưới, vậy mà trước tiên tại Thẩm Phàm ra tay rồi. Nhất đạo đen như mực ma quang từ hắn cuối cùng mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt liền đem Thu Điền ngực đánh ra một cái độc lớn. Thu Điền kêu thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất rên rỉ lên. Rõ ràng hắn đã bị trọng thương, không trốn thoát. Làm xong đây hết thảy, rõ ràng ý niệm thông suốt rất nhiều, thậm chí vừa mới thắng lợi, để cho bọn hắn một lần nữa nhớ lại giới hải sinh linh yếu ớt. Đúng vậy à, giới hải đám này người tu hành tuyệt đại đa số đều chẳng qua là một đám công cao phòng thấp pha lê đại pháo, bọn hắn cái gọi là chân tổ thân thể, nơi nào so ra mà vượt bọn hắn Nguyên Khư Ma Thần Tiên truy bách luyện nhục thân. Chỉ cần cẩn thân, cho dù là cái gọi là thánh tổ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên, bọn hắn còn có cơ hội chiến thắng. Nghĩ tới đây, ba tôn đỉnh phong ma thần ánh mắt sáng lên. Một cỗ chiến ý từ trong lồng ngực dâng lên. Thẩm Phàm không có chú ý tới cái này mấy tôn đỉnh phong ma thần biến hóa. Ánh mắt của hắn tại tam tôn ma thần trên thân đảo qua. Khí tức phù phiếm, ma khí khô kiệt, bản nguyên bị hao tổn. Đúng là trọng thương ngã gục. Loại trạng thái này Nguyên Khư Ma Thần, đừng nói hắn đã là lục phẩm trung kỳ thánh tổ cấp cường giả, chính là hắn không có đột phá lục phẩm phía trước, muốn đối phương dạng này một đám giả yếu tàn tật cái kia cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Một cổ vô hình khí tức từ Thẩm Phàm thể bên trong tràn ngập ra. Mới đầu chỉ là gió nhẹ quất vào mặt, sau một khắc, liền hóa thành bao phủ thiên địa phong bạo. Toàn bộ loạn thạch bãi phế tích bắt đầu chấn động kịch liệt. Mặt đất từng khúc nứt ra, vô số đá vụn bị cuốn lên không trung, tiếp đó hóa thành một biển. Cái kia cố uy áp trầm trọng, bàng bạc, mang theo một loại nguồn gốc từ cấp độ sống tuyệt đối áp chế. Tam tôn ma thần trên mặt hung lệ cùng kinh thường, trong nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó, là trước nay chưa có hoảng sợ. Này, đây là lục phẩm thánh tổ. Nói đùa cái gì? Không, uy áp này tuyệt đối vượt qua lớn như vậy ma thần, mặc dù không như thần tâm đại ma thần như thế đỉnh tiêm đại ma thần, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đáng chết, hắn tuyệt không phải thông thường lục phẩm thánh tổ. Tay cụt ma thần nghẹn ngào gào lên, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Cách đó không xa còn tại gian khổ dễ rủa Thu Điền càng là hai mắt tối sầm, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn toàn thân run rẩy giống như run rẩy, nơi đũng quần cấp tốc rớt một mảnh. Hắn nhìn xem cái kia giống như thần linh một dạng thân ảnh, trong đầu trống rỗng. Lục phẩm thánh tổ phía trên, Thẩm Phàm lại là loại tồn tại này. Lúc trước hắn tất cả tính toán, tất cả âm tàn, tại thời khắc này đều thành một cái thiên đại chê cười. Thẩm Phàm không có cho bọn hắn càng nhiều khiếp sợ thời gian. Hắn giơ tay, hư không nắm chặt. Một cây toàn thân ngân bạch trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên thân thương, long văn lưu chuyển, phát ra một tiếng cao vút long âm. Ngân long thương. Thẩm Phàm thân ảnh động. Không có hoa lệ chiêu thức, không có sáng lạ quang ảnh, chỉ có nhất đạo nhanh đến cực hạn ngân sắc ánh chớp. Phốc phốc. Thanh âm đầu tiên vang lên. Tôn Địa chỉ còn lại nửa người ma thần, đầu lâu khổng lồ phóng lên trời. Ma huyết dâng trào như suối. Trên mặt của hắn còn lưu lại sau cùng sợ hãi. Phốc phốc. Thứ hai cái thanh âm. Tay cụt ma thần đầu người, bị trường thương từ mi tâm xuyên qua, tính cả phía sau gần nửa người, cùng nhau nổ bể ra tới. Phốc phốc. Cái thứ ba âm thanh. Cuối cùng một tôn ma thần tính toán dây rủa, nhưng động tác của hắn tại trước mặt Thẩm Phàm, chậm chạp giống như ốc sên. Ngân thương quét ngang. Đầu lâu của nàng bị dứt khoát chém xuống, trên không trung lộn vài vòng, rơi vào Thu Điền bên chân. Cặp kia cực lớn ma nhãn, còn gắt gao trừng mắt hắn. Trước sau bất quá một hơi. Ba tôn không ai bị nổi Huyền Khư đỉnh phong ma thần, đầu một nơi thân một nẻo. Bọn hắn ma thân tại mất đi đầu người sau, cấp tốc hóa thành tinh thuần ma khí, bị Ngân Long Thương tham lam hấp thu. Ngân Long Thương phát ra một hồi thỏa mãn bù bù, thân thương ngân quang càng thêm rực rỡ. Toàn bộ thế giới an tĩnh, chỉ còn lại Thu Điền thô trọng tiếng thở dốc. Hắn ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, nhìn xem cái kia ba bộ đang tại tiêu tán không đầu ma thần. Chết, đều đã chết. Ba tôn cường đại Huyền Khư ma thần, liền cơ hội đánh trả cũng không có, liền bị thuần sát. Cái này Thẩm Phàm, đến cùng là quái vật gì? Thẩm Phàm thu súng mà đứng. Ngân Long Thương chỉ xéo mặt đất, một giọt đen như mực ma huyết theo mũi thương chảy xuống. Hắn quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem sủi lơ trên đất Thu Điền. Thu Điền một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Không lo được thương thế trên người, hắn liền lăn một vòng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Thẩm Phàm điên cuồng dập đầu. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đại nhân. Nhỏ nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa, cầu xin đại nhân cho nhỏ một đầu sinh lộ. Trán của hắn rất nhanh liền chảy chùa, máu tươi hòa với bùn đất, chật vật không chịu nổi. Thẩm Phàm không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Loại trầm mặc này, so bất luận cái gì cực hình đều để Thu Điền cảm thấy sợ hãi. Hắn biết, chính mình nhất thiết phải lấy ra đầy đủ giá trị mới có thể đổi lấy sống sót cơ hội. Đại nhân, ta biết rất nhiều bí mật. Ta biết Viêm Vô Tâm xếp vào tại các nơi nhà tuyến. Ta còn có thể giúp đại nhân đối phó Viêm Vô Tâm. Không, không chỉ là Viêm Vô Tâm. Thu Điền tựa hồ nghĩ tới điều gì, âm thanh đột nhiên cất cao. Ta còn có thể liên lạc với Nguyên Khư Ma Thần. Ta có thể triệu tập càng nhiều Nguyên Khư Ma Thần đi ra. Chỉ cần đại nhân cần, ta có thể để bọn hắn tới thi hành bất luận cái gì nhiệm vụ. Đại nhân ngài không phải là muốn thu được càng nhiều giới hải ban thưởng cùng chiến đấu công hơn sao? Ta đều có thể giúp đại nhân ngài thực hiện. Nói xong, hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Thẩm Phàm, chờ đợi chính mình thẩm phán. Thẩm Phàm đốt ngón tay, tại ngân long thương trên thân thương nhẹ nhàng đập. Một chút, lại một lần. Mỗi một lần đánh, đều giống như đập vào Thu Điền trong trái tim. Sau một lát, tiếng đánh ngừng. Thẩm Phàm mở miệng. A, ngươi xác định ngươi còn có thể triệu tập càng nhiều ma thần? Thanh âm của hắn rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Thu Điền lại giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, liền đội vàng gật đầu. Đúng vậy đại nhân, ta tại Nguyên Khư một phương có kinh ngạc thủ. Lần này tam tôn ma thần chính là ta thông qua đường dây đó liên hệ. Chỉ cần đại nhân nguyện ý, ta có thể vì ngài câu tới càng nhiều, mạnh hơn ma thần. Thẩm Phàm nhìn xem hắn, trong ánh mắt nhiều một tia nghiền ngẫm. Một con chó, nếu như đầy đủ nghe lời, lại có thể hỗ trợ câu cá. Cái kia chính xác so một đầu chó chết, phải có giá trị nhiều lắm. Rất tốt. Thẩm Phàm phun ra hai chữ. Ngươi là cái rất hữu dụng nhân tài. Thu Điền nghe vậy, xách theo tâm cuối cùng để xuống. hắn biết chính mình đánh cuộc đúng, hắn còn sống. Tạ đại nhân ân không giết, thuộc hạ Thu Điền từ nay về sau nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, không chối tử. Hắn lần nữa nặng nề mà dập đầu ba cái. Đúng lúc này, tràn ngập tại loạn thạch bãi giới hải trí cao quy tắc tựa hồ cũng cuối cùng xác nhận thẩm phán chiến tích. Một vệt kim quang xé rách hư không, thẳng tắp chiếu xạ tại trên thẩm phán thân. Cùng lúc đó, một cô khổng lồ tin tức lưu tràn vào thẩm phán thức hải. Đó là từng đoạn lẻ tẻ hình ảnh cùng một thân ảnh mơ hồ. Chủ nhân của thân ảnh đang diễn luyện lấy một loại kỳ lạ pháp môn. Hắn đem sức mạnh của bản thân cùng giới hải một loại nào đó quy tắc tương liên, dẫn động thay đổi không tưởng tượng nổi. Sông núi vì đó đảo ngược, tinh hà vì đó thất sắc. Tu hành càng nộ, hồng phi thánh tổ, tổ mệnh có thể lực khai phát cùng vận dụng cuối cùng vừa đến tin tức nhắc nhở xuất hiện tại thẩm phàm não hải. Thẩm phàm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Rõ ràng, đây chính là hắn đánh giết ba tôn đỉnh phong ma thần đạt được giới hải ban thưởng. Mặc dù không có nói nguyên quả loại này vật thật ban thưởng, nhưng mà một lần này tu hành càng nộ, đối với thẩm phàm đến thuyết minh lộ ra cũng có không thấp giá trị. Hồng phi thánh tổ, rõ ràng là một vị thánh tổ cấp cường giả. Hơn nữa từ vừa rồi đối nó tu hành cảm ngộ kinh hồng một biệt, thần phàm cũng có thể xác định vị này hồng phi thánh tổ đối tự thân tổ bệnh có thể lực khai phát tuyệt đối đến một cái độ cao khó có thể tưởng tượng được. Điểm này vừa vặn là thần phàm chỗ yếu nhất, tổ mệnh có thể lực thần phàm không thiếu, thậm chí so với phổ thông chân tổ, thần phàm tổ bệnh có thể lực có hơi quá nhiều. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, thần phàm đối tự thân tổ bệnh có thể lực khai phát một mực dừng lại ở dễ hiểu nhất phương diện. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này, cũng có thần phàm tích lũy không đủ, nội tình không đủ. Thuyết phục tục một điểm, chính là thẩm phàm tu thịnh hành ở giữa quá ngắn. Thánh tổ cảnh tu hành, mỗi một bước đều cực kỳ gian khổ, chớ nói chi là khai phát tự thân độc nhất vô nhị tổ bệnh năng lực. Cái này cần số lượng cao nếm thử, cùng kinh người tư chất ngộ tính. Tư chất ngộ tính thẩm phàm không thiếu, nhưng mà đại lượng nếm thử cần thời gian, hắn có thể quá thiếu. Mà bây giờ, giới hải trí cao ý chí trực tiếp đem một vị tiền bối kinh nghiệm đưa đến trước mặt hắn. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thẩm phàm tiêu hóa trong đầu cảm ngộ, mừng rỡ trong lòng. Hắn nhìn về phía quỷ dưới đất Thu Điền, đột nhiên cảm giác được, con chó này thu được không lỗ. Không chỉ có thể giúp hắn câu cá, còn cho hắn mang đến phong phú như vậy ban thưởng. Một cái kế hoạch tại trong đầu của hắn cấp tốc hình thành. "Đứng lên đi." Thẩm Phàm lạnh nhạt nói. "Ta đại nhân." Thu Điền run run rẩy rẩy mà đứng lên, cúi đầu, không dám nhìn Thẩm Phàm ánh mắt. "Yên tâm đi, tất nhiên đáp ứng không giết ngươi, ta cũng sẽ không nuốt lời." Thẩm Phàm thu hồi ngân long thương, trên người uy áp cũng đột nhiên tiêu thất. Thu Điền chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tâm lập tức nới lỏng. "Ta sẽ ở ngươi trong thần hồn đánh xuống ấn ký, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể lấy tính mạng ngươi." "Tới, đem thần hồn thả ra." Đối mặt thẩm phàm mệnh lệnh, Thu Điền không có cự tuyệt, hoặc có lẽ là hắn đã sớm có đòn trước. Đàng hoàng dựa theo thẩm phàm nói đến làm, sau một lát, Thu Điền cảm giác thần hồn của mình lên nhiều đồ vật gì, nhưng hắn không có để ý chỉ là đối mặt thẩm phàm thời điểm, hắn càng cung kính mấy phần. "Sau đó, ngươi phải biết làm sao làm a?" Thu Điền trong lòng run lên, lập tức hiểu rồi thẩm phàm ý tứ. "Thuộc hạ biết rõ. Bất quá triệu tập ma thần cần thời gian, đại nhân ngài có thể cần chờ một đoạn thời gian." Thẩm phàm gật đầu một cái, đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí cảm thấy rất hợp lý. Dù sao, đỉnh phong ma thần không phải rau cải trắng, tại Uyên Cư, loại tồn tại này cũng đều là trọng yếu lực lượng trung kiên, không phải dưới đáy đám kia phổ thông pháo hôi có thể so sánh. "Đi thôi, có việc ta biết liên hệ ngươi." "Là, đại nhân." Thu Điền không mình hành lễ, sau đó hóa thành một vệt sáng, cũng không quay đầu lại hướng về xa lạ phương hướng bay đi. Nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, thẩm phàm khoe miệng khơi gợi lên một vòng đường cong. Mồi câu đã thả ra, kế tiếp thì nhìn có thể câu lên bao nhiêu con cá lớn. Chương 805 uy hiếp, chương 805 uy hiếp thẩm phàm về tới tiền tuyến đại doanh, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh. Đương nhiên, Viêm Tôn cực kỳ thân vệ mất tích hoặc tử vong, vẫn là đưa tới một ít người chú ý, nhưng mà trong thời gian ngắn, nếu như không có thẩm phàm loại này nửa cái kinh nghiệm bản thân giả báo cáo, tuyệt đối sẽ không có quá cao cấp bậc cường giả chú ý. Dù sao Viêm Tôn thế nhưng là Hỏa Nguyên linh tộc thần tử, tại cái này cao thủ nhiều như mây trong đại quân, còn có ai có thể vô thanh vô tức giết chết đâu? Không thể nào đi. Nhưng thẩm phàm có thể báo cáo sao? Có thể, nhưng không cần thiết. Dù sao, hắn còn có chuyện chính mình phải làm. Giới Hải khen thưởng phần kia Hồng Phi Thánh Tổ tổ mệnh có thể lực tu hành cảm ngộ, Thẩm Phàm vừa về tới trong doanh trướng của mình liền không nhịn được xem. Đắm chìm tại phần này tu hành trong cảm ngộ, vô số huyền ảo chí lý tại Thẩm Phàm tâm đầu chảy xuôi. Hắn thấy được chính mình bảy đại tổ mệnh có thể lực bản chất. Cái kia không còn là khái niệm mơ hồ, mà là từ vô số quy tắc chi tuyến xen lẫn mà thành tinh vi kết cấu. Kiếp thể là dẫn động đồng thời hấp thu ngoại giới hủy diệt pháp tắc võng. Thánh tâm là điều khiển tấm lưới này chu khu. Bất hủ thân, nhưng là tấm lưới này bản thân chữa trị chương trình. Một đầu trước nay chưa có rõ ràng con đường tại trước mắt của hắn bày ra. Hắn giờ mới hiểu được, chính mình trước đây phương thức chiến đấu, đối tự thân tổ bệnh có thể lực vận dụng, rốt cuộc có bao nhiêu thô ráp. Đơn giản giống như một cái con nít 3 tuổi, cầm một thanh tuyệt thế thần bình tại tùy tiện vung dậy. Mà bây giờ, hắn thấy được trở thành một tên đúc kiếm đại sư khả năng. Sau 3 tháng, Thẩm Phàm cố ý mở ra tính thất tu luyện. Cửa đá chậm rãi mở ra. Dương quang cùng không khí mới mẻ tràn vào mảnh này yên lặng thật lâu không gian khép kín. Thẩm Phàm khoanh chân ngồi ở trong tính thất, chậm rãi mở mắt. Trên người hắn không nhiễm trần thế. 3 tháng này, hắn cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, đem tất cả tâm thần đều đắm chìm ở đối với tổ mệnh có thể lực khai phát bên trong. Nếu như là phổ thông chân tổ thậm chí là thánh tổ, muốn khai phát tự thân tổ mệnh có thể lực không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ tốn thời gian sự tình, thậm chí nếu như không có quá cao tư chất, vậy cho dù là cố gắng nữa, có thể cũng không thể lấy được một tơ một hào tiến bộ. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng đây chính là thực tế. Cũng may, Thẩm Phàm cũng không phải một loại kia không có tư chất người, hắn chỉ là thiếu khuyết thời gian, thiếu khuyết kinh nghiệm. Mà Hồng Phi Thánh Tổ một phần kia tu hành cảm ngộ, nhưng là cực đại giúp hắn đền bù chỗ thiếu hụt này, để cho hắn tại trên đối tự thân tổ mệnh có thể lực khai phát, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Là thật cũng coi như là đứng tại cự nhân trên bờ vai tiến hơn một bước. Mà thông qua Hồng Phi Thánh Tổ tu hành cảm ngộ, Thẩm Phàm cũng biết, chân tổ cảnh giới đối với tổ mệnh có thể lực khai phát, kỳ thực cũng có 3 cái cấp độ thứ nhất chính là nhập môn cấp độ. Nhập môn, kỳ thực cũng chính là vừa đột phá chân tổ lúc số đông người tu hành trạng thái. Thuộc về là biết nó như thế, không biết vì sao như thế trạng thái. Tại nhập môn cấp độ, chân tổ cảnh những người tu hành chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng tổ mệnh có thể lực, thậm chí đều không cách nào đem tự thân tổ mệnh có thể lực uy năng toàn bộ phóng xuất ra. Bình thường thất phẩm chân tổ trở xuống chân tổ cảnh cường giả cũng là ở vào cấp độ này. Cấp độ thứ hai, nhưng là tinh thông cấp độ, có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân tổ mệnh có thể lực, hơn nữa có thể coi đây là cơ sở, khai phát ra đủ loại đủ tiểu diễn sinh năng lực hoặc bí thuật, phát huy đầy đủ sức mạnh của bản thân. Số đông thánh tổ, cùng với cực ít bộ phận thất phẩm chân tổ thiên kiêu, có thể đạt đến cấp độ này. Cái cuối cùng cấp độ chính là đại thành tầng thứ. Đem tổ mệnh có thể lực khai phát đến đại thành, là tại trên tinh thông cấp độ lại một lần bay vọt. Tầng thứ này chân tổ cảnh cường giả đã có thể đem tự thân tổ mệnh có thể lực hoàn toàn nắm giữ, thậm chí hóa mục nát thành thần kỳ, đem tự thân tổ mệnh có thể lực đặc tính tiến hành phát triển, làm cho loại hình công kích tổ mệnh có thể lực diễn hóa thành loại hình phòng ngự, thậm chí là độn thuật hình. Hơn nữa, có thể nếm thử câu thông giới hải trí cao quy tắc, cực đại tăng phúc tổ mệnh, để cho tổ mệnh có thể lực phát huy ra nguyên lai gấp 5 lần, gấp 10 uy lực. Nhưng mà, đại thành cấp độ, ngoại trừ những cái kia cao cao tại thượng chân thánh, chỉ có kinh tài tuyệt diễm thánh tổ cấp cường giả mới có thể tìm được một tia cơ hội đột phá. Thẩm Phàm rất may mắn, Hồng Phi Thánh Tổ chính là như vậy một vị tinh tài tuyệt diễm thánh tổ cấp cường giả, hắn tổ mệnh có thể lực đã khai phát đến đại thành cấp độ. Hồng Phi Thánh Tổ tổ mệnh có thể lực tên là Lưu Ly Thần, là một loại nhục thân loại hình phòng ngự tổ mệnh có thể lực cùng Thẩm Phàm nắm giữ bất hủ thân có chút giống. Cái gọi là Tha Sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, mượn nhờ Hồng Phi Thánh Tổ tu hành cảm ngộ, Thẩm Phàm đúng không hủ thân trình độ khai phá là cao nhất, thậm chí đã đạt đến đại thành cấp độ cánh cửa. Chỉ cần nhiều hơn nữa thực chiến mấy lần, hắn tuyệt đối có thể tại cấp độ này đứng vững gót chân. Đại thành cấp độ bất hủ thân, đối với Thẩm Phàm tới nói ý nghĩa cực lớn, bởi vì bằng vào tầng thứ này tổ mệnh có thể lực Thẩm Phàm hoàn toàn có thể làm được đồng cấp vô địch, thậm chí vượt giai mà chiến. Hắn bây giờ là lục phẩm trung kỳ thánh tổ cấp cường giả, nhưng mà có đại thành bất hủ thân, Thẩm Phàm có lòng tin có thể vô hại ngăn cản cao hắn nhất phẩm tu vi cường giả công kích, thậm chí cao hai phẩm, cái này liền có chút qua. Không quá xác định, nhưng cũng không có thể miểu sát chính mình. Phòng ngự là như thế, phương diện khác, Thẩm Phàm tiến bộ cũng là cực kỳ rõ ràng. Đủ loại tổ mệnh có thể lực cũng đều đạt đến, thậm chí vượt qua bình quân trình độ. Đặc biệt là Thẩm Phàm sử dụng nhiều nhất kết thể, thậm chí cũng sắp muốn đột phá tinh thông cấp độ, đạt đến đại thành. Hắn giơ tay lên, tâm niệm khẽ động. Một tia thật nhỏ màu tím hồ quang điện tại đầu ngón tay của hắn nhảy vọt. Cái này hồ quang điện nhìn như yếu ớt, trong đó lại ẩn chứa đủ để đem một tòa thần kim sơn phong trong nháy mắt hóa khí lực lượng bị diệt. Đây là kiếp thể năng lực mới, không còn chỉ là đối với kiếp khí vận dụng, mà là diễn sinh ra được khác đại biểu kiếp chi quy tắc năng lượng. Trong đó, Thẩm Phàm thích nhất chính là kiếp lôi. Không chỉ có uy lực càng lớn, hơn nữa tốc độ công kích cực nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn lại đem lực chú ý tập trung ở trên ánh mắt của mình. Một tia u quang từ trong con mắt hắn bắn mạnh mà ra, cái này tia u quang xuyên qua vô tận hư không, thậm chí xuyên qua giới hải nguyên hải cách trở. Chỉ cần Thẩm Phàm nghĩ, hắn có thể nhìn thấy mình muốn nhìn thấy hết thảy, dù là che lấp lại sâu, cũng khó có thể ngăn cản hắn ánh mắt. Đây chính là phá đạo linh mâu tiến bộ. Hơn nữa, theo Thẩm Phàm đối với phá đạo linh mâu khai phát, hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình loại năng lực này, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, tựa hồ cùng nhân quả quy tắc dần dần có liên hệ. Thẩm Phàm có dự cảm, khi hắn thật sự đem phá đạo linh mâu khai phát đến đại thành cấp độ, có lẽ hắn có thể nhờ vào đó nắm giữ nhân quả quy tắc, làm đến theo nhân quả tìm định, diệt địch hiệu quả. Cuối cùng, hắn nhìn về phía cánh tay trái của mình. Từ bỏ bất hủ thân kinh khủng phòng ngự đặc tính, hắn chập ngón tay lại như dao, đối với mình vai trái nhẹ nhàng đạch một cái. Cả cánh tay, lặng yên không một tiếng động cùng cơ thể phân ly, rớt xuống đất. Miệng vết thương, không có một giọt máu chảy ra. Màu vàng ánh sáng tại chỗ đứt phun trào, vô số mầm thịt giống như dây leo điên cuồng sinh sôi, xen lẫn, cấp tốc tạo dựng ra mới xương cốt, kinh mạch, huyết đủ. Không đến thời gian một lần hô hấp, một đầu mới tinh cánh tay đã một lần nữa dài đi ra. Hắn nắm quyền một cái, cảm thụ được tân sinh cánh tay bên trong cái kia càng thêm sức mạnh mênh mông. Bất hủ thân đã từ đơn thuần phòng ngự cùng khôi phục, lột vỏ thành phá rồi lại lập. Mỗi một lần nhục thân bị hao tổn, thậm chí chúng sinh đều biết trở nên mạnh hơn. Đến cuối cùng, Thẩm Phàm thậm chí có tự tin bằng vào nhục thân chọi cứng người khác thánh minh. Ngay tại còn đang không ngừng thí nghiệm chính mình các hạng tổ mệnh có thể lực thời điểm, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở cửa tinh thất, chặn đại bộ phận tia sáng. Thẩm Phàm, người tới âm thanh mang theo một tia khó mà che giấu mọi mệnh. Thẩm Phàm dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu. Thương Ngai Thánh Tổ, hắn một thân nhung trang, dáng người thẳng, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ khó che giấu sốt ruột. Thương Ngai đại nhân. Thẩm Phàm đứng lên, thần sắc bình tĩnh. Ngươi mấy tháng này ngược lại là thanh nhàn. Thương Ngai đi đến, ánh mắt sắc bén mà tại trên Thẩm Phàm thân liếc nhìn, có chút tâm đắc. Thẩm Phàm nhàn nhạt đáp lại. Thương Ngai ánh mắt tại trong tinh thất dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là về tới trên Thẩm Phàm thân. Viêm Tôn chết. Hắn mở miệng nói ra, âm thanh rất phẳng, nghe không ra cảm xúc. Á Thẩm Phàm phản ứng, chỉ có một chữ. Thương Ngai lông mày, không để lại dấu vết mà nhíu một chút. Tên thật của hắn bia đá nát, ngay tại 3 tháng trước. Phải không? Đó thật đúng là thật là đáng tiếc. Thẩm Phàm ngữ khí, vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Căn cứ vào sau cùng ghi chép, hắn mất tích phía trước, đã từng nhìn thấy qua ngươi. Thậm chí có thể nói, ngươi là gặp qua hắn người cuối cùng. Thương Ngai âm thanh, bắt đầu trở nên có cảm giác áp bách. Cho nên, Thương Ngai đại nhân ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Phàm hỏi lại. Ta muốn biết, các ngươi cuối cùng đã nói những gì? Một chút nói nhảm mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Thẩm Phàm. Thương Ngai âm thanh đột nhiên đề cao. Ta không phải là tại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Viêm Tôn chết, liên lụy quá lớn, hắn dù sao cũng là ta Hỏa Nguyên Linh tộc tộc trưởng chi tử, là tộc ta thần tử, bây giờ hắn là tại ta Hắc Giáp quân nhậm chức trong lúc đó mất tích, tộc trưởng, thậm chí ta Hỏa Nguyên Linh tộc tất cả cao tầng trưởng lão đều tại hướng ta tạo áp lực, ta nhất thiết phải đưa ra một cái công đạo. Thậm chí, một tháng trước, cao tầng còn cố ý phái Hồng Ma quân đoàn đến đây điều tra. Ngươi hẳn phải biết, đây là ý gì. Bây giờ, xem như thuộc hạ của ta, ngươi chẳng lẽ không nên vì ta phân ưu sao? Thẩm Phàm nhìn xem hắn, không nói gì. Cái kia ánh mắt bình tĩnh, để cho Thương Ngai phiền não trong lòng càng thịnh vượng. Hắn muốn cho là chính mình lấy ra thống soái thân phận tạo áp lực, cái này trẻ tuổi ngoại tộc thiên tài, bao nhiêu sẽ có chút phản ứng. Nhưng đối phương từ đầu đến cuối bình tĩnh đáng sợ. Ta điều tra. Thương Ngai âm thanh vừa trầm xuống dưới. Viêm Tôn mất tích tất cả manh mối, cuối cùng đều chỉ hướng ngươi. Mặc dù không có bất luận cái gì chứng cứ trực tiếp, nhưng ngươi là người hiểm nghi lớn nhất. Đây là đổ tội sao, Thương Ngai đại nhân? Thẩm Phàm cuối cùng mở miệng, khoe miệng mang theo một tia như có như không được cong. Có phải hay không đổ tội, rất nhanh thì biết. Thương Ngai kiên nhẫn, tựa hồ đã hao hết. Hắn tiến về phía trước một bước, một cỗ thuộc về cường giả khí thế, hướng về Thẩm Phàm ép tới. Trong tổ cấp lực, ta chịu không được, ta cần tìm được một cái hung thủ. Ngươi hiểu ý của ta không? Lời của hắn đã gần như chỉ rõ, tên hung thủ này có thể là ngươi, ngươi cũng rất thích hợp. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút ta, chủ động một điểm. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết ngươi chắc chắn không phải chân chính hung thủ, sau khi ngươi nhận tội, ta sẽ giúp ngươi hoạt động một chút, nhiều nhất chính là quản ngươi mấy năm, cuối cùng nhất định sẽ thả ngươi. Tựa hồ sợ Thẩm Phàm không phối hợp, Thương Ngai Thánh Tổ thậm chí vẽ lên bánh nướng, hơn nữa đang nói chuyện thời điểm, trên người hắn Thánh Tổ cấp uy áp càng ngày càng đậm, rõ ràng cũng đại biểu hắn một chút thái độ. Thẩm Phàm thân bên trên áo bào, tại cố khí thế kia phía dưới, liền một tia nhăn nheo cũng không có xuất hiện. Hắn nhìn xem Thương Ngai, trong ánh mắt thậm chí mang tới một chút thương hại. Đây là vấn đề của ngươi, không phải ta. Ngươi? Thương Ngai Thánh Tổ bị Thẩm Phàm thái độ triệt để chọc giận, hảo, rất tốt. Hắn giận quá thành cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi không chủ động, ta không làm gì được ngươi? Đừng quên, ngươi bây giờ thân phận, địa vị bây giờ là ai đưa cho ngươi? Là ta. Tất nhiên ta có thể cho ngươi, ta cũng có thể thu sạch trở về, ngươi hiểu chưa? Ta hôm nay vốn là đến cấp ngươi một cái cơ hội sống, đã ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta. Người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt. Thương Ngai quẳng xuống ngoan thoại, xoay người rời đi. Hắn một khắc cũng không muốn đợi thêm nữa, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được, bây giờ liền động thủ. Thương Ngai đại nhân. Thẩm Phàm âm thanh tại phía sau hắn vang lên. Thương Ngai bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại. Ta khuyên ngươi không cần làm để cho chuyện mình hối hận. Hối hận? Thương Ngai cười lạnh một tiếng. Nên hối hận người là ngươi. Hắn sải bước rời đi. Thẩm Phàm đứng tại chỗ, nhìn xem cửa trống rỗng, ánh mắt tĩnh mịch. Hắn biết phiền phức muốn tới. Bất quá, hắn cũng tương tự biết đến. Mình bây giờ đã không còn e ngại bất cứ phiền phức gì. Chương 806 muốn gán tội cho người khác. Chương 806 muốn gán tội cho người khác. Hai ngày sau một cái sáng sớm, sắc trời mới vừa vặn tảng sáng. Một đạo quân bộ mệnh lệnh liền vượt ngang ngàn vạn dặm, trực tiếp đưa đến Thẩm Phàm tinh thất. Mệnh lệnh không phải Thương Ngai tự mình ở dưới, mà là một cái xa lạ quân bộ văn thư, dùng một loại công sự công bạn băng lãnh ngữ điệu tuyên đọc, nguyên phó tướng Thẩm Phàm dưới trướng, đệ thất tiểu đội chiến sĩ La Hưu, tại hôm qua tự tiện thoát ly trụ sở, đến nay chưa về, theo lâm trận bỏ chạy tội luận xử. Thẩm Phàm thân vì đó trưởng quan trực thuộc, chịu kèm thêm quản giáo không nghiêm chi trách. Trải qua quân bộ các đại thống soái cùng trưởng lão quyết định, lập tức miễn đi Thẩm Phàm phó tướng chức. Hắn quá khứ lập hết thẻ công văn, toàn bộ về không, gian đe. Mệnh lệnh rất ngắn, mỗi một chữ đều lộ ra một cố không còn che giấu vụng về cùng ngạo mạn. Tuyên đọc ra lệnh văn thư đứng tại Thẩm Phàm bế quan cửa tinh thất, không lúc đích. Trong phòng không khí, phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Tên kia văn thư rõ ràng cảm thấy bầu không khí không thích hợp, khó khăn nuốt nước miếng một cái, đem một khối ghi chép ra lệnh bảng kim loại đặt ở cửa ra vào trên mặt đất, tiếp đó xoay người chạy, động tác chật vật. Trong tinh thất, lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Thẩm Phàm chậm rãi giơ tay lên, cầm lên khối kia lạnh như băng bảng kim loại. Chữ viết phía trên, rõ ràng, tiêu chuẩn. Công văn về không. Bốn chữ này, xóa đi hắn sau khi đi tới nơi này tất cả cố gắng cùng chiến tích. Hắn nhìn xem bốn chữ này, không nói gì. Ngón tay im lặng nắm chặt. Giang rắc. Một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang. Cứng rắn có thể so với đỉnh cấp chân vương khí chiếu lệnh lá vàng, tại đầu ngón tay của hắn, giống như yếu ớt bánh bích quy mở dạng, bị tạo thành một phấn. Kim loại mảnh vụn từ hắn giữa ngón tay rỉ rào rơi xuống. Thẩm Phàm đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Bầu trời ngoài cửa sổ là một loại đẻ nén màu xám trắng. Hắn có phải hay không trong khoảng thời gian này quá vô danh? Điệu thấp đến để cho một chút cầu vật, thật sự cho là có thể tùy tiện cưỡi đến trên đầu của hắn tới. Hỏa Nguyên Linh tộc. Hắn nguyên bản còn nghĩ giữ lại mấy phần thể diện. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Bất quá, còn không đợi Thẩm Phàm có hành động. Phanh! Tĩnh Thất Môn bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Thương Ngai người mặc màu đen y phục tác chiến, sải bước đi đi vào. Phía sau hắn, đi theo hai nhóm võ trang đầy đủ thân vệ. Những thứ này thân vệ, trên người giáp trụ hiện ra thần bí lãnh quang, trong tay nắm trường thương, cũng tại không ngừng phun ra nuốt vào lấy một chút xíu thánh năng, rõ ràng, những thứ này thân vệ vũ khí cũng là thánh binh. Hơn nữa vừa vào cửa, ánh mắt của bọn hắn liền vô tình hay cố ý, từ đầu đến cuối tập trung vào Thẩm Phàm phương hướng. Phàm phất chỉ cần Thẩm Phàm có chút dị động, liền sẽ gây nên bọn hắn cuồng bạo chém giết. Thương Ngai ánh mắt, trước tiên liền rơi vào Thẩm Phàm dưới chân mảnh kim loại bên trên. Nhìn xem Thẩm Phàm đó cũng không phải rất vui vẻ biểu lộ, rõ ràng, ý hắn nhận ra cái gì. Bất quá, Thương Ngai Thánh Tổ cũng không tính cho Thẩm Phàm cơ hội thở dốc, hắn nói qua sẽ để cho tiểu tử này hối hận, vậy hắn liền nhất định sẽ làm đến. Thẩm Phàm, nghĩ đến chính mình sắp nói ra, Thương Ngai Thánh Tổ khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, quân bộ có mệnh lệnh mới. Thẩm Phàm không để lại dấu vết đem dưới chân chiếu lệnh lá vàng mảnh vụn dẫm xuống mồ bên trong. Ta bây giờ đã không phải là ngài thủ hạ phó tướng, không biết có ra lệnh gì, còn cần đại tướng ngài tự mình đến truyền đạt. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Thương Ngai bộ mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái. Hắn từ phía sau lấy ra một phần mới điều lệnh. Đây không phải ngươi muốn bận tâm sự tình, chỉ cần ngươi còn tại thủ hạ ta trong đại quân, vậy thì ngoan ngoãn nghe ta mệnh lệnh liền tốt. Bây giờ chúng ta quân đoàn đối diện Uyên Khư trong đại quân hư hư thực thực xuất hiện đại ma thần dấu vết. Quân bộ ra lệnh cho ta điều tra tin tưởng. Ngươi, theo ta cùng nhau đi tới. Thương Ngai âm thanh mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm. Phía sau hắn thân vệ bước về phía trước một bước, chỉnh tề như một tiếng bước chân, tại trong tĩnh thất vang vọng. Trên tay thánh binh trường thương, chẳng biết lúc nào lặng lẽ chỉ hướng Thẩm Phàm, chỉ cần hắn dám nói một chữ không những thứ này, thân vệ tuyệt đối sẽ đem hắn tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Thương Ngai Thánh Tổ cũng là nhìn chằm chằm Thẩm Phàm, thể nội thánh năng trong lúc đó sống động mấy phần. Nhưng mà Thẩm Phàm nhìn xem hắn, đống nhiên cười, tốt. Hắn trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Thương Ngai chuẩn bị xong tất cả lý do thoái thác, đều bị hai chữ này chặn lại trở về. Hắn chuẩn bị uy hiếp, chuẩn bị lợi dụng, thậm chí chuẩn bị tại chỗ vận dụng vũ lực. Nhưng Thẩm Phàm phản ứng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta đang cảm thấy có chút nhàm chán. Thẩm Phàm nói, từ bên cạnh bàn đứng lên, trực tiếp hướng phía cửa đi tới. Hắn thậm chí không có nhìn Thương Ngai một mắt. Phản phất Thương Ngai cùng phía sau hắn tinh nhuệ thân vệ cũng chỉ là không khí. Khi hắn đi tới cửa lúc, hai tên thân vệ vô ý thức nâng lên trường thương, ngăn cản đường đi của hắn. Thẩm Phàm bước chân ngừng lại. Hắn không quay đầu nhìn Thương Ngai, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Thương Ngai thống soái, chó của ngươi ngăn trở đường của ta. Toàn bộ tinh thất nhiệt độ phản phất chợt hạ xuống. Cái kia hai tên thân vệ cầm súng tay, nổi gân xanh. Bọn hắn là Thương Ngai thân vệ, là trong quân tinh nhuệ nhất chiến sĩ, chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Dù là trước mắt Thẩm Phàm đã từng là Thương Ngai đại nhân thủ hạ phó tướng, cũng tuyệt không thể nghĩ đến Thẩm Phàm trước đây chiến tích, những thứ này chỉ là bát cựu phẩm chân tổ cảnh thân vệ dưới cơn nóng giận, vẫn là nổi giận một chút. Thương Ngai sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Phàm bóng lưng, qua mấy hơi mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu nói, để hắn tới. Hai tên thân vệ không cam lòng thu hồi trường thương, tránh ra một con đường. Thẩm Phàm cất bước mà ra. Thương Ngai đi theo phía sau hắn, ánh mắt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn biết, Thẩm Phàm đã xem thấu ý đồ của hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm. Cái gì điều tra Uyên Khư đại ma thần dấu vết? Đó bất quá là lý do thôi. Chỉ cần ra doanh địa, đi tới khu giao chiến, không có cả tay, lấy thực lực của hắn, đây còn không phải là muốn làm sao nắm đối phương liền như thế nào nắm. Bất quá, nguyên bản Thương Ngai Thánh Tổ còn nghĩ cho Thẩm Phàm một cái cơ hội sống, chỉ cần hắn ngoan ngoãn làm một cái dê thế tội liền tốt. Dù sao cũng là chính mình đã từng coi trọng người. Nhưng bây giờ, nhìn xem Thẩm Phàm biểu hiện, Thương Ngai Thánh Tổ đột nhiên cảm giác được, gần nhất phía trước thực sự là mắt mù, vậy mà lại xem trọng dạng này một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Quả nhiên, những thứ này người ngoại tộc cũng là hạ tiện như vậy ti tiện. Tất nhiên liền cho mình phân ưu trung thành cũng không có, vậy thì biến thành người chết ngoan ngoãn ngậm miệng à. Chỉ có người chết mới sẽ không phản bác hết thảy của hắn đối đáp. Thẩm Phàm đi ở phía trước, bước chân bình ổn. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng những cái kia thân vệ ánh mắt, giống như giỏi trong xương, gắt gao đính tại trên lưng của hắn. Chỗ đứng của bọn họ, nhìn như tùy ý, lại phong tỏa hắn sở hữu khả năng đường chạy trốn. Đây thật là một hồi vì hắn chu tâm chuẩn bị tiễn biệt nghi thức a. Thẩm Phàm khẽ miệng, hơi hơi hướng về phía trước vung lên. Hắn đồng dạng, cũng nghĩ tìm một chỗ, hảo hảo mà hoạt động một chút gân cốt, ra một ngụm trong lòng ác khí. Cái này Thương Ngai, tất nhiên chính mình chủ động đem mặt rối tới. Vậy cũng đừng trách hắn, không khách khí. Một đoàn người xuyên qua thật dài doanh địa hành lang, ven đường gặp phải tất cả binh sĩ, khi nhìn đến cái trận chiến này lúc, đều rối rít dừng bước lại, không mình hành lễ, tiếp đó cấp tốc lui sang một bên, cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Thương Ngai đại tướng trên người tán phát ra cái kia cố không che giấu chút nào sát khí. Còn có đi ở tuốt đằng trước cái kia. Ai, đây không phải là Thẩm phó tướng sao? Như thế nào Thương Ngai đại tướng giống như là nhìn phạm nhân nhìn xem Thẩm phó tướng? Cái này không phải đều là người trong nhà sao? Tầng dưới chốt các binh sĩ rất mơ hồ, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng thấy không rõ cao tầng thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu hắc ám. Bất quá, những thứ này tầng dưới chốt binh sĩ cũng không có hoang mang quá lâu, không phải có người vì bọn họ giải hoặc, mà là bọn hắn từ bỏ suy xét. Bởi vì vô luận là Thương Ngai đại tướng, vẫn là Thẩm phạm vị này đã từng phó tướng, đều không phải là bọn hắn bình thường có thể tiếp xúc được đối tượng, là bọn hắn chỉ có thể nhìn từ xa, kính ý đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật làm việc, còn chưa tới phiên bọn hắn tới lo lắng.